Xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày buổi sáng chủ nhật. Hòa có mời một người bạn cũng chơi với mình cũng khá là lâu rồi. Cũng khoảng 8 năm rồi. Đó là bạn Cường. Hôm nay mình có người mời Cường đến để cùng chia sẻ với mọi người về cái chủ đề liên quan tới một cái hành trình nghỉ hưu sớm của Cường. Trước hết thì nhờ Cường cùng chia sẻ với mọi người để mọi người có thể là hiểu về Cường nhé.
Dạ. Đầu tiên thì cũng cảm ơn anh Hòa đã có lời mời và cho em một cái cơ hội lần thứ hai xuất hiện và chia sẻ với các cái khán thính giả của kênh Tiền Của Tôi. Thật ra lần trước thì em cũng đã có một cái buổi Zoom với anh Hòa rồi. Đấy, và hôm đó là anh em chia sẻ về chủ đề đầu tư. Thế còn hôm nay thì sẽ chia sẻ về một chủ đề liên quan đến nghỉ hưu sớm, hay mình gọi là nghỉ hưu chủ động. Thì đầu tiên thì cũng xin được giới thiệu đôi chút lại để các quý vị nào mà lần đầu tiên có cái sự trao đổi thì cũng có thể là biết đến Cường một chút. Cường thì sinh năm 1989 và trước kia thì Cường học về ngành kỹ thuật, sau đó thì ra thì khởi nghiệp và kinh doanh. Thì trong quá trình đấy thì em cũng làm qua nhiều những lĩnh vực khác nhau. Và thực ra là cũng có duyên với anh Hòa là chính từ trong cái quá trình làm kinh doanh đó. Hình như em với anh Hòa là biết nhau cũng khoảng từ 2014-15 gì đó đúng không ạ?
Đúng rồi, cái hồi đấy là anh nhớ là bắt đầu anh làm cái blog, cái web, thì là bắt đầu gặp nhau.
Và em cũng là cũng có được một cái vinh dự là tham gia ủng hộ và hỗ trợ kỹ thuật cho trang Tiền Của Tôi từ những ngày đầu tiên luôn.
Đúng rồi.
Thì em làm trong một số những lĩnh vực khác nhau, đã làm qua những lĩnh vực công nghệ, lĩnh vực thương mại, lĩnh vực sản xuất, dịch vụ. Rồi thì những cái thời kỳ cuối cùng gần đây là từ 2018 đến nay là em làm về tài chính luôn, về đầu tư. Thì trong cái khoảng thời gian đó thì cũng đi qua nhiều những cái khác nhau, nhưng mà đến cái thời kỳ cuối cùng là mình làm về tài chính ấy, anh ạ, thì thật sự là bắt đầu mình quan tâm đến vấn đề tài chính của mình cũng như là các kế hoạch tài chính cá nhân nhiều hơn trong quá trình mình vừa làm, mình vừa học. Và đến cuối năm 2022 và đầu năm 2023 thì em có quyết định là nghỉ hưu. Đấy, như mọi người gọi là nghỉ hưu sớm. Em thì em không biết như thế có phải là sớm hay đối với em hay không. Đấy, nhưng mà như đến thời điểm hiện tại là 2023 thì là em hoàn toàn không còn bất cứ một công việc kinh doanh hay là một công việc làm ăn nào khác. Hiện tại là mình chỉ có các hoạt động có tính chất cá nhân mà thôi. Thì đấy là những cái sơ lược để mọi người có thể hiểu về cái quá trình của em.
Thực ra thì khi mà nghe Cường post lên Facebook ấy, thì thực sự là mình cũng rất là giật mình ấy. Và hiện tại thì mình thấy là đang làm kinh doanh khá là tốt, khá là ổn định ấy. Và công việc thì mình cũng thấy là đang rất là phát triển ấy. Và khi mà Cường post lên thì thực sự là bất ngờ, rất là bất ngờ. Và đến hôm nay thì mới có dịp mà ngồi chia sẻ cùng với mọi người, cùng nói chuyện với mọi người để mà chúng ta sẽ cùng nhau để chúng ta rút tỉa ra một số những cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm để mà giúp cho ai đó có thể là thấy mình trong đó, hoặc là có một cái chút kinh nghiệm ở đó, hoặc là truyền một cái cảm hứng nào đó. Và chính bản thân Hòa có lẽ buổi ngày hôm nay cũng là buổi mà mình sẽ học hỏi được một điều gì đó, và hy vọng rằng là cũng sẽ giúp được mọi người một cái ý nào đó trong cái tư duy về nghỉ hưu sớm.
Dạ vâng.
Thì Hòa muốn hỏi một chút là vì sao mà Cường lại chọn cái nghỉ hưu sớm và dừng sớm như vậy, vì hiện tại bây giờ là mình rất là trẻ.
Vâng ạ. Thật ra cũng phải chia sẻ với anh Hòa, thì anh Hòa cũng biết em khá là lâu rồi, thì có thể nói là trước kia thì em không bao giờ nghĩ đến khái niệm là mình sẽ nghỉ hưu sớm như vậy. Vì em là một người mà có thể nói là rất là say mê với chuyện kinh doanh. Em say mê, thứ nhất là mình say mê, mình muốn phấn đấu cho cái sự nghiệp của mình, muốn phấn đấu cho những cái mong ước của mình. Nhưng mà cái thứ hai nữa là em là một người mà thật sự say mê theo cái phương diện là muốn nghiên cứu và muốn khám phá cái lĩnh vực đó. Em học quản trị kinh doanh rất là sớm, là tự học, học rất là bài bản. Trong lúc mà đang ở trong trường đại học thì em đã đi tìm các cái giáo trình, các cái sách vở về kinh doanh đi gặp những người họ có kinh nghiệm kinh doanh trước mình để gặp, và em khởi nghiệp từ khá là sớm. Đấy, năm 2010 em đã bắt đầu tự kinh doanh. Đấy, và mình nghĩ rằng là mình sẽ, em nghĩ rằng là mình sẽ kinh doanh có thể nói là đến đến bất cứ cái khoảng thời gian nào mà sức khỏe của mình còn cho phép. Đấy, em rất là ngưỡng mộ những người mà họ kinh doanh trọn đời, và em cảm giác là như thế thì họ sẽ đóng góp được nhiều cho họ và cho những cái người xung quanh. Em nghĩ rằng là nếu mà trước kia mà có ai đó nói với em là rồi đến một lúc em sẽ nghỉ hưu sớm thì em sẽ cảm thấy người đấy khá là không thực tế. Đó. Nhưng mà cuộc sống đúng là nó có những cái mà nó biến đổi theo cái nhận thức của mình, theo cái sự thay đổi của mình mà mình cũng không có lường trước hết được anh Hòa. Trong quá trình em làm đó thì em có nhớ rằng là có một lần cũng lúc đấy em cũng mới bước vào thôi, cũng mới lập doanh nghiệp, thì có gặp một chú này, chú ấy làm, chú lớn tuổi rồi và chú cũng kinh doanh lâu năm, thì chú là một người có thể nói là tự do tài chính và nghỉ hưu đúng nghĩa đấy. Đó. Thì chú cũng chỉ sau khi mà nghỉ rồi thì chú cũng chỉ làm các công việc ở đầu tư cá nhân, rồi thì giúp đỡ cái công việc kinh doanh của bà xã chú ấy. Thì khi mà em mới bước vào thì cũng là lúc đấy thì dân kỹ thuật mà anh, thì hay gặp chú ấy thì hay, chú hay nhờ một số những cái việc như thế là sửa chữa các cái máy móc hay là làm giúp chú cái này cái kia trên mạng. Thì khi làm thế thì chú có một lần chú mới chia sẻ cho em một số những cái kinh nghiệm kinh doanh của chú trong lúc rảnh rỗi. Thì có nhiều cái bài học kinh doanh khác nhau, nhưng trong đó thì chú có một cái là chú hỏi là tại sao mà cháu lại thích đi theo cái việc kinh doanh này. Thế thì em trả lời chú là cháu thích những cái công việc gì mà nó không bị gò bó. Tại vì lúc đó là em vẫn còn đang là có chân trong cơ quan nhà nước. Đấy. Thì mới đầu chú nghĩ là em thích theo nhà nước, nhưng sau em nói là em thích làm kinh doanh thì chú hỏi thế, bảo là cháu không thích cái sự gò bó và cháu thích cái sự tự do của cái việc làm kinh doanh ở bên ngoài. Thì chú có chia sẻ một câu rất ngắn nhưng mà em rất nhớ, đó là chú phải nói thật đấy, là cháu mà làm kinh doanh cháu không có tự do đâu, cháu chỉ có tự chủ thôi. Đó. Thì lúc đó, tại thời điểm đó thì khi mà em mới bước vào cái việc kinh doanh thì em chưa hiểu hết cái câu nói đó. Mình chỉ lờ mờ nhận ra là lời chú nói có một cái gì đấy rất là sâu sắc. Nhưng mà đến sau này, khi mình đã làm kinh doanh và em làm kinh doanh là em làm quản lý một cách rất là chuyên nghiệp và làm em làm hơn 10 năm, thì đến sau này mình mới thật sự thấu hiểu cái điều đó. Đó là gì? Là thực sự người làm quản lý không có tự do như mọi người nghĩ. À, đúng là họ có tự do về mặt thời gian, nhưng mà anh thử nghĩ xem, đúng không ạ? Tức là công việc thì luôn luôn lúc nào nó cũng ở phía sau mình, luôn luôn phải suy nghĩ, luôn luôn phải bận rộn. Và thực sự trong 10 năm đấy là gần như em không có một cái ngày nào mà nghỉ ngơi về phương diện đầu óc cả. Mình rất là bận rộn anh ạ, rất là bận rộn. Và có những lúc thì em tự cảm thấy là bao nhiêu năm mình không có bất cứ một cái thú vui hay bất cứ một cái gì thuộc về cá nhân của mình cả, mà mình chỉ có chạy theo cái đó. Rồi đến khi sau này công việc nó phát triển lên thì mình lại phải lo cho những cái người khác nữa. Đấy, thì lúc đó cái áp lực nó đè lên mình càng nhiều hơn. Và đến một cái đoạn mình thấy là có thể mình có tự do về phương diện tài chính, nhưng mình không có tự do về phương diện cơ thể, về phương diện tâm trí của mình. Tâm trí của mình là thậm chí tối nằm ngủ mình vẫn còn nghĩ về các cái ý tưởng kinh doanh. Đấy, khi mà nằm mơ ấy, có nhiều lúc là em còn nghĩ ra các cái ý tưởng trong lúc mà em nằm mơ đó, tại vì đầu óc mình nó nhảy những cái đấy nhiều quá. Và đến một giai đoạn thì em nhận thấy là mình thật sự là mình chỉ có tự do về tài chính. Cái tự do về tài chính thì em cũng may mắn là cũng được khá là sớm, nhưng mà mình không có tự do về phương diện tâm trí, mà thật sự là cái tự do về tài chính nhưng mà mình lại không có thời gian, không có bất cứ một cái cơ hội để mà tận hưởng cái cuộc sống của mình, hay là để suy nghĩ cho những cái việc khác nữa ngoài cái chuyện sự nghiệp ra, thì nó cũng còn là một cái thiếu sót. Và chính vì thế nên em nghĩ là đến một cái giai đoạn, nhất là sau khi mà cái dịch Covid nó diễn ra, thì mình mới nhìn nhận lại và mình thấy là thực sự mình phải tìm kiếm cái sự hạnh phúc của mình. Và cái hạnh phúc đấy thì nó có cả phương diện vật chất và nó có cả phương diện tinh thần nữa. Đấy, mình đi tìm thêm những cái giá trị tinh thần. Và đấy là lúc mà em nghĩ là mình nên có thể là mình xem xét lại cái chương trình của mình, Và em thấy là mình hoàn toàn có thể là thiết kế một cái lịch trình nghỉ hưu như vậy. Đấy là em dành khoảng một năm để mà sắp xếp lại những cái đó. Và sau đó là thấy là thực ra nếu mà mình biết hài lòng, mình biết cân đối lại thì mình vừa có thể thoải mái về phương diện tài chính mà mình vẫn đạt được những cái giá trị tinh thần như mình mong muốn. Thì em mới quyết định như vậy.
Hay. Tức là ở đây là em phải có được cái tự do về tài chính trước rồi đúng không?
Dạ vâng.
Và khi mà Covid xảy đến thì nó giúp cho mình có một cái quãng thời gian để mình nhìn lại đúng không?
Dạ vâng, đúng là như thế anh ạ.
Thực ra thì cũng rất là nhiều người mình cũng được biết là khi mà Covid xảy ra ấy, thì là mọi người mới suy nghĩ lại là lúc đấy là nhiều khi là có mình thì công việc tốt hơn, và không có mình thì bây giờ mọi thứ nó cũng vẫn chạy được đúng không?
Dạ vâng.
Và rất nhiều những cái mà ngày xưa mình nghĩ rằng là kiểu như có mình là rất là quan trọng ấy.
Vậy.
Và mình tự mình đè nặng cho mình rất là nhiều và mình dồn toàn bộ mọi thứ vào đó và mình không thể rút chân ra được đúng không?
Dạ vâng, thực ra nếu mà để nói là rút ra về cái phương diện công việc ấy, thì anh Hòa cũng biết em ấy, em quản lý công việc một cách rất là nhẹ nhàng. Bởi vì em làm thì theo một cái bài bản rất là rõ nét. Ví dụ như là trong quá trình làm đấy luôn luôn là em có quy trình cho mọi người. Và thực sự là nếu đứng trên phương diện một nhà quản lý thì em là một nhà quản lý khá rảnh rỗi. Đấy, phải nói là như vậy. Nhưng mà ngày xưa thì mình nghĩ là như thế là rất là ok rồi. Mình nghĩ là mình quá tự do rồi còn gì nữa. Mình đi đâu, mình làm gì. Và anh Hòa mỗi lần mà có dịch lịch gì anh em mình gặp nhau ấy, thì anh Hòa luôn biết là em chỉ thích là gặp mọi người vào giờ hành chính đó. Tại vì giờ hành chính là em rất là rảnh. Thế còn lại sau giờ hành chính thì luôn luôn là em về nhà. Đấy, và em nghĩ rằng cuộc sống như thế là cân bằng rồi. Nhưng mà về sau này thì mình thấy không phải. Có thể là về công việc thì mình không phải chạy anh ạ. Nhưng mà về cái tư duy, tư tưởng của mình thì lúc nào mình cũng chạy. Lúc nào mình cũng suy nghĩ xem là ồ, cái kế hoạch năm nay nó đã được bao nhiêu phần trăm rồi. Đấy, rồi thì là nếu mà thấy nó chưa đạt thì mình lại phải nghĩ cách làm sao cho nó kịp, nó đạt được cái đó. Nếu mà thấy nó đạt được rồi thì mình lại muốn là phải đẩy nó lên nữa. Đấy, và mình điều chỉnh nó lên cao nữa để cho cái team của mình, cái doanh nghiệp của mình nó được phát triển hơn nữa. Và anh biết đấy, con người thì không bao giờ là cái năm sau mình lại muốn kém năm trước cả.
Đúng rồi.
Đấy, mình luôn luôn là muốn cao hơn. Và em nghĩ rằng là nhiều người trong số anh em mình sẽ gặp một cái tình trạng là khi mình nhìn lại mình thấy thật ra cái mà mình đang có bây giờ nhiều khi nó là cái mà độ 4 năm trước, 3 năm trước mình đang rất là mơ ước.
Đúng rồi.
Nhưng mà đến bây giờ thì mình lại muốn có một cái gì đấy nó cao hơn nữa. Thành thử ra là có thể về chân mình thì mình không chạy, nhưng mà trong cái tư tưởng của mình thì mình luôn luôn chạy anh ạ. Đấy, và đấy là một cái mà đã khiến em xem xét lại các cái dự định của mình. Thì cũng phải nói là cũng may mắn là cái phần tài chính thì cơ bản là em cũng cả cái quãng 10 năm đấy cũng phấn đấu rất là nhiều rồi. Thế thành thử ra là mình cũng tương đối là mình có thể là cơ cấu lại theo cái ý muốn của mình. Đó, chứ cũng không đến nỗi là mình gặp khó khăn về phương diện tài chính. Và em thấy là đấy là cái lúc mình dừng lại là hợp lý anh ạ. Dừng lại theo cái kiểu là mình không có đặt nhiều áp lực, nhiều kỳ vọng vào mình nữa.
Tức là lúc này là mình thay đổi cái định hướng cuộc sống của mình đúng không?
Dạ, dạ.
Nhưng mà cái lúc đó thì Cường cũng cảm thấy quá mệt mỏi về cái việc mà mình cứ phải luôn chạy theo những cái sự thay đổi ở cái kỳ vọng của mình không?
Dạ, thật ra thì nếu mà để nói là chạy theo những cái áp lực và những cái kỳ vọng của bản thân ấy, thì em cũng có thể nói là gần như em đã quen với việc đó rồi. Đấy, em cảm giác là làm doanh nghiệp là phải quen với các áp lực. Và đôi khi là mình lấy cái áp lực đấy làm cái niềm vui và nó thành những cái thử thách của một nhà quản lý. Em không biết mọi người làm quản lý như thế nào, nhưng mà với em mà giai đoạn nào mà các công việc nó trơn tru quá là em không quen. Em luôn luôn nghĩ là cái áp lực đấy nó một cái điều nó đương nhiên, không có gì cả. Và mình nghĩ rằng là mình làm nghề thì mình phải phấn đấu, mình phải vượt qua những cái đó. Và cái giá trị của mình nằm ở chỗ là mình vượt được qua bao nhiêu cái thử thách trong kinh doanh và trong cái áp lực. Và mình thường suy nghĩ một cái câu hỏi là mình làm thế nào để vượt qua được những cái áp lực mới đó. Đấy, những cái khó khăn, những cái thử thách mới đó mình tự đặt ra và mình nghĩ là làm thế nào. Nhưng mà đến một cái đoạn mà nhất là như em vừa kể với anh là sau Covid ấy, thì mình nhận ra là ồ, mình chưa bao giờ đặt cái câu hỏi là tại sao mình phải làm như thế. Đấy, và mình làm như thế để mình, mục đích là mình đạt được cái gì đó. Tại vì thật ra thì về cuộc sống mà nói ấy, thì em cũng là tương đối là những cái gì mình cần cho cuộc sống hàng ngày là mình cũng đã chuẩn bị được. Thế rồi về cái đời sống thì chuyện ăn mặc, chuyện đi lại, chuyện giải trí của em rất là đơn giản. Rất là đơn giản. Những cái chi tiêu của mình rất là vừa chừng. Thế chính vì thế nên là mình cứ nghĩ là mình cứ phấn đấu, nhưng mà đến một lúc mình lại tự hỏi là thế thì cái phấn đấu đấy để phục vụ cho việc gì?
Đúng rồi.
Trong khi nhu cầu của mình rồi nhu cầu của mọi người như thế. Rồi em nhìn lại thì ví dụ như là thông thường thì như anh em tuổi anh em mình thì con nhỏ thì mình nghĩ là mình phấn đấu cho con cái mình, đúng không ạ? Thế nhưng mà đến một đoạn em mới nhìn lại là ồ, thì tất cả những cái gì mà mình đã làm, mình đã phấn đấu được thì đều là hoàn toàn là tự thân của mình. Đấy, và bố mẹ chỉ là một cái sự ủng hộ ở phía sau thôi. Thế thì tại sao mình lại cứ phải đặt ra cái tiêu chí là mình phải mua cái này, mua cái kia cho con cái mình, đúng không ạ? Mình phải để lại cái này, cái kia cho con cái mình. Cái liệu cái điều đó nó có thật sự cần thiết không? Hay là cái chuyện là tri thức cho con cái hoặc là niềm tin cho con cái mình nó sẽ quan trọng hơn rất là nhiều. Đấy, và khi mà được cha mẹ đặt niềm tin thì chính mình có thể làm được rất là nhiều thứ. Đấy, thì con cái mình cũng như vậy. Thế thì đến một lúc đó em mới nhận thấy là như vậy. Sau đó thì em mới nhìn vào những cái người xung quanh mình thì em thấy là có thể với nhiều người ấy, thì họ mua được một cái ngôi nhà hoặc là họ mua được một cái tài sản để tiêu dùng như là một cái xe chẳng hạn là họ đã rất là mừng rồi. Đấy, hoặc là ví dụ như công việc của họ trước kia thu nhập nó không được ổn định lắm, bây giờ thu nhập của họ rất là ổn định thì đấy là một cái rất là tuyệt vời đối với họ rồi. Đó, nhưng mà với mình thì mình lại cứ muốn là nó phải cao hơn nữa. Đến một ngày mình nhìn lại thì mình và những người xung quanh đã tự đặt cho mình một cái kỳ vọng quá cao anh ạ. Đấy, ví dụ như là mình làm được cái việc A, việc B thì đối với mọi người đấy là một cái quá là bình thường. Đối với mình cũng là một điều quá là bình thường. Thế nhưng mà mình làm được 10 phần, không có ai cảm thấy bất ngờ về cái chuyện đó. Mình cũng không cảm thấy vì thế mà mình hạnh phúc với cái chuyện đó. Nhưng mà nếu như có những người người ta làm được 2 phần, 3 phần thì có thể mọi người rất là mừng rỡ với cái điều đó. Đó. Thế thì thực ra con người là mình đi tìm kiếm cái gì? Mình đi tìm kiếm cái niềm vui, cái sự hạnh phúc, đúng không anh? Đó. Chứ đâu phải là mình cứ có nhiều tiền là tốt đâu. Đấy. Thế nên em thấy là phải cân nhắc lại và phải đặt cái câu hỏi là tại sao mình làm những cái điều đó? Và nếu mình làm những cái điều đó chỉ đơn thuần là vì mọi người bảo là như thế nó tốt, còn thực sự mình không có dùng được gì cái đấy cả,
rồi.
Thì cái đó nó dường như là một cái nó hơi vô lý, gọi là không cần thiết. Nhưng mà vì tất cả mọi người đều đang nghĩ thế, tất cả mọi người đều đang làm thế, nên mình làm một cách mặc định mà mình không có dừng lại để mình đặt câu hỏi là tại sao anh ạ. À, em nghĩ là phần đa mọi người là không có đặt câu hỏi là tại sao mình phải phấn đấu hơn nữa, mà họ chỉ đơn thuần là cái việc phấn đấu hơn nữa là chuyện đương nhiên, thế còn câu chuyện chỉ là làm như thế nào để đạt được cái đấy thôi.
Đó. Ok, chia sẻ rất là hay. Tức là có một cái góc nhìn, một cách tiếp cận khác là đi vào cái nhu cầu chính xác của bản thân mình, đúng không?
Dạ vâng, và đến lúc đó thì có thể mình sẽ nhận ra là hóa ra nhu cầu của mình nó không nhiều như mình nghĩ anh ạ. Vâng.
Theo Cường thì sau khi mà mình Cường đã nghỉ một năm rồi.
Dạ.
Thì Cường chia sẻ xem cái sự khác nhau giữa một người mà nghỉ hưu sớm ở tuổi 3 năm so với một người mà theo cái chế độ của mình ấy, thì nó khác nhau như thế nào?
Thật ra thì em cũng không phải là một người nghỉ hưu truyền thống. Thế nên em không biết là cảm giác của những người mà đến tuổi 60 hoặc là 55 hay là như thế nào đó họ nghỉ hưu thì cảm giác của họ như thế nào. Đấy, nên cũng không biết để mà so sánh được hai cái điều đó. Nhưng mà tuy nhiên thì em nghĩ rằng là thông qua cái quan sát của mình, thông qua cái tiếp xúc của mình với những bác, những chú mà đã nghỉ hưu rồi thì mình cũng cảm nhận thôi. Mình cảm nhận cái cuộc sống của mình so với cuộc sống của họ. Thì cái điều đầu tiên mà em thấy là giữa cái nghỉ hưu truyền thống với cả nghỉ hưu chủ động như em thì nó cũng có những cái giống nhau chứ không phải không. Ví dụ như là mình sẽ được thoải mái về thời gian hơn. Mình sẽ có thời gian cho những cái thú vui của mình hơn nếu mình muốn. Là mình sẽ có điều kiện để chăm sóc cho gia đình, cho bản thân hơn. Và nhìn chung thì khi đã nghỉ hưu có nghĩa là mình ngừng cái chuyện là phải áp lực, phải đi làm, phải đánh đổi thời gian của mình lấy thu nhập. Mà có thể thu nhập đấy là nhà nước người ta đã lo cho mình hoặc là cơ quan đã lo cho mình. Hoặc là ví dụ như trường hợp của em là mình đã có những cái nguồn thu nhập thụ động nó lo cho mình. Đấy là mình không bị cái áp lực đó nữa. Và như thế thì rõ ràng là cuộc sống của mình nó sẽ có được những cái sự tự do và thoải mái hơn. Đấy, thì em nghĩ là nghỉ hưu truyền thống hay là nghỉ hưu chủ động nó đều như vậy cả. Nhưng mà đối với nghỉ hưu truyền thống thì em thấy là nó có một số những cái hạn chế. Hạn chế đầu tiên là về phương diện độ tuổi.
Tuổi.
Khi mà độ tuổi mình đã lớn rồi thì mình sẽ bớt đi một số cơ hội anh ạ.
Đấy. Cái trải nghiệm của mình nó sẽ bớt đi đúng không?
Dạ vâng, nó sẽ bớt đi một số cơ hội. Ví dụ như là ở độ tuổi đó thì chắc sẽ không ai nghĩ đến chuyện là bắt tay vào làm một cái podcast mới chẳng hạn, đúng không anh?
Đúng rồi.
Hoặc là bắt tay vào một cái dự án mới mà vì cộng đồng. Nói chung là rất là hiếm người sẽ nghĩ đến những cái như vậy. Đấy, họ sẽ cảm thấy là đấy là giai đoạn để nghỉ và giai đoạn để mà hài lòng với những cái gì mình đã phấn đấu cả cuộc đời. Và bây giờ là mình dành thời gian để mình bù đắp lại những cái đó, chứ không phải là một chương mới của cuộc sống. Đó, thì em nghĩ là cái độ tuổi, rồi ngay kể cả là đôi khi mình muốn làm cái đó thì cái sức khỏe của mình cũng chưa chắc nó đã cho phép. Tại vì ở độ tuổi ngoài 60 là độ tuổi mà phải giữ sức khỏe rồi anh ạ. Giữ gìn sức khỏe và phải lo để làm sao mà để cho mình có một cái tuổi già của mình nó được bình yên nhất về phương diện cơ thể. Thế thành ra là nó sẽ hạn chế hơn. Ngoài ra thì em thấy là về phương diện tài chính nó cũng có một số hạn chế nhé. Đấy, ví dụ như là cái lương hưu của mình ấy, là mình sẽ chỉ gọi là tương đối là đầy đủ cho cái cuộc sống của mình và gọi là dưỡng già thôi. Nhưng mà nếu mà nghỉ hưu chủ động ấy, thì thường là mình có cái tài sản của mình nó chủ động cho các kế hoạch của mình hơn. Đúng. Và mình vẫn còn nhiều cái cơ hội phát triển về phía sau, cũng như là về các cái tài sản mà nó tạo ra nguồn thu hay là giá trị cho mình ấy, thì mình cũng có quyền là mình chuyển đổi nó này, mình cũng có quyền là mình cho lại con cái mình này, thì những cái đó nó cũng làm cho mình nhiều lựa chọn hơn. Thế còn nếu mình chỉ có một khoản lương hưu là bao nhiêu đó mỗi tháng thì có ví dụ mình muốn chuyển đổi nó thành một cái dự án gì đó hay một kế hoạch nào đó của riêng mình hay là muốn thừa kế lại thì gần như điều đấy là không thể. Đó, nên là em thấy là đối với em thì em thấy rằng nghỉ hưu chủ động nó có nhiều lựa chọn hơn, nó có nhiều phương án hơn, nhiều cái cơ hội hơn cho mình để mình khám phá cái cuộc sống sau khi mình nghỉ hưu.
Anh có một cái trải nghiệm của người nhà thôi.
Vâng.
Thực ra thì đấy là người thân của mình về mặt tài chính ấy.
Vâng.
Thì có lẽ thì người đó cũng có thể là nghỉ hưu được từ lâu rồi.
Vâng.
Từ lúc còn trẻ, có thể là từ lúc 50 tuổi rồi. Thế nhưng mà người đó vẫn cố gắng làm.
Vâng.
Và suốt ngày làm để kiếm tiền, và kiếm tiền đến khi mà cơ thể mình không chịu nổi được nữa và bị phát sinh ra bệnh tật. Thì đến bây giờ thì cũng có rất là nhiều tiền nhưng mà không thể làm được, không thể mà có những cái trải nghiệm cuộc sống. Ví dụ như là đi lại này, kể cả đi lại thăm chơi họ hàng thôi là cũng mệt mỏi lắm rồi.
Khó khăn.
Chứ chưa nói đến việc là những cái trải nghiệm cuộc sống như là đi du lịch hay đi đây đi đó hay khám phá các thứ là hoặc là làm những cái mà mình cảm thấy thích ấy, là cũng đã có một cái sự hạn chế rồi. Đấy, ở đây thì ở cái khi mà mình cũng như mọi người, mà nếu mà mình nghỉ hưu theo cái độ tuổi, kể cả theo chính sách của nhà nước, theo hoặc là mình có tài chính nhưng mình cũng vẫn theo cái độ tuổi mà nghỉ theo chính sách nhà nước, thì cũng có những cái mà hạn chế như vậy.
Vâng.
Khi mà Cường xác định là mình nghỉ hưu sớm ấy, thì có những cái rào cản nào, khó khăn nào mà nó cản trở mình để mình không thể, mình phải phân vân, mình cân nhắc trong cái việc này?
Thật ra thì em thấy cái rào cản đối với mình nó nhiều lắm anh ạ. Rào cản về có những cái khó khăn về phương diện vật chất và có những cái khó khăn về phương diện tinh thần. Tại vì anh cũng thấy đấy là không phải chỉ ở Việt Nam mà ngay cả trên thế giới này, số người mà thật sự gọi là hài lòng và viên mãn với cái việc nghỉ hưu chủ động nó cũng không nhiều đâu. Vì thật sự đấy là một cái việc nó cũng không phải một sớm một chiều mà mình sẽ sắp xếp nó được ổn thỏa. Nhưng mà em thì có cái may mắn là về phương diện tài chính thì mình được làm và mình làm trong nghề và mình được học về những cái đó, nên mình có ý thức sắp xếp, rồi ý thức mình mình gọi là mình phân bổ những cái tài chính của mình một cách nó khoa học ngay từ đầu. Thế còn lại thì đối với em, đối với trải nghiệm cá nhân của em, thì cái khó khăn nhất đối với em là về phương diện tinh thần, nhất là về cái tâm lý. Thì anh cũng biết rằng là em thì một cái người mà rất là say mê với chuyện làm ăn, và mọi người nghĩ đến em là những người bạn chơi cùng là nghĩ đến mình là nghĩ xem là hồi này nó đang làm cái gì, đang phát triển dự án gì, hay là đang công ty nó đang có những cái chương trình như thế nào, là mình đã quá quen với cái việc đó rồi. Khi mình quen với cái đó thì mình cũng tự đẩy mình vào một cái guồng với những cái đó. Em thì có thể là nói là một người mà dành hết mọi cái tâm huyết của mình cho cái việc quản lý các doanh nghiệp. Em quản lý các doanh nghiệp mà có trong những cái mảng khác nhau, em luôn luôn là em cố gắng là mình làm thật là tốt cái vai trò của mình. Những năm mà 2015, 2016 quản lý về sản xuất, em đi vào em ngồi em tìm hiểu từng cái sợi vải. Xong rồi thì những cái lúc mà mùa hè đấy anh, buổi trưa trời nó rất là nóng bức, trong một cái xưởng có mái tôn, rồi mình ngồi ăn trưa ở đấy, là em và tất cả mọi người ngồi ăn trưa ở đó, là gọi như buổi trưa là gần như mình không muốn ăn cái gì hết đấy anh ạ, tại vì nó quá nóng. Và lúc đấy là mọi người chỉ gọi là một chút nước canh vào là xong rồi chiều đi làm tiếp chiến đấu thôi. Nó nóng đến mức mà mình không có nỡ ngồi trên điều hòa anh ạ. Đấy, tại vì mình làm quản lý thì đương nhiên là mình có phòng riêng, nhưng mà mình không nỡ ngồi ăn trên điều hòa, tại vì mình nghĩ đến những người mà đang phải ngồi ăn ở bên dưới đấy. Mình muốn xuống đấy mình ngồi để mình làm cùng với họ, mình sống cùng với họ. Nhưng mà những cái thời gian đấy mình thấy nó rất là đẹp, rất là đẹp, rất là say mê, rất là nhiều nhiệt huyết với những cái thứ đó. Và mỗi một lần mà giải được một cái bài toán gì về phương diện quản trị kinh doanh thì em rất là say mê. Thế thành thử ra là mình đã bị cuốn theo một cái guồng như vậy. Thế hồi đầu thì mình đi theo nó thì mình thấy rất là bình thường, mình có những cái động lực nó thúc đẩy mình để mình bắt đầu cái vòng quay đấy. Nhưng mà đến một cái đoạn nào đấy nó đã quay ngon lành rồi thì mình sẽ bị một cái trạng thái là mình muốn dừng lại nó phải rất là nỗ lực. Đó, mình dừng lại nó phải rất là nỗ lực, chứ không phải là mình cứ muốn là mình dừng đâu anh ạ. Đấy, ví dụ như là cái việc đầu tiên đó là mình bị một cái trạng thái là vô hình là mình cảm thấy là mình còn phải phấn đấu hơn nữa. Đấy là cái điều đầu tiên. Ví dụ như là lúc mà mình có tiền trăm ấy anh, thì mình sẽ nghĩ là ồ mình có tiền tỷ thì mình sẽ hài lòng. Hoặc là mình có tiền tỷ rồi thì mình sẽ chơi với những người có vài ba tỷ phải không anh? Đấy, hoặc là chục tỷ. Đấy, nếu mà mình có chục tỷ rồi đấy, thì mình bắt đầu là không tính bằng tiền Việt nữa, mình chuyển sang là tính bằng bao nhiêu đô, bao nhiêu triệu đô. Đấy, và khi mình có 1 triệu thì mình sẽ muốn chơi với những người 2 triệu, 5 triệu. Đấy, và đấy là một cái việc mà mình càng ra xã hội, mình càng tiếp xúc, mình càng gặp gỡ họ, thì mình càng cảm thấy là mình rất là nhỏ bé, đúng không anh? Và mình cảm thấy mình phải phấn đấu hơn nữa, mình phải cố gắng mình giàu hơn nữa. Nhìn chung thì em thấy là tâm lý của con người á, là thường xuyên là khi nhìn vào cái danh mục tài sản của mình hoặc là danh mục thu nhập của mình hàng tháng, thì mọi người sẽ hay có cái cảm giác là nếu mà mình được gấp đôi hoặc gấp ba cái chỗ hiện tại là mình sẽ rất là happy và mình sẽ không có nhu cầu gì hơn nữa. Nhưng thực ra thì mình đã trải qua biết bao nhiêu cái lần
gấp đôi
như thế rồi phải không anh? Đấy, thế là mình luôn luôn mình nhìn lên những cái người mà họ có nhiều tài sản hơn mình và mình phải cảm thấy mình phải phấn đấu hơn nữa. Thì đấy là một cái mà mình rất là khó khăn để vượt qua. Và thực ra những người bạn bè của em, họ có nhiều tài sản hơn mình rồi, họ cũng không nghỉ được, là bởi vì họ cũng bị một cái thôi thúc là phải cố gắng hơn nữa. Và những cái ước mơ của mình không bao giờ mình dừng lại được cả. Đấy, ngay kể cả những người mà giàu có nhất thế giới rồi thì họ vẫn cảm thấy là cái con số này vẫn còn có thể phải tiến lên hơn nữa, hoặc là phải để lại nhiều những cái di sản cho thế giới hơn nữa. Thì đấy là một cái tâm lý. Cái tâm lý thứ hai nữa mà em thấy là mình cũng gặp phải rất là nhiều, đó là mình bị so sánh mình với những cái người xung quanh. Đấy, mình so sánh mình với những người xung quanh. Ví dụ như là mình sẽ nhìn vào những cái người bạn bè của mình và không biết là anh Hòa với cả mọi người ở đây có bị một cái trạng thái như em không. Đó là ví dụ mình ở tầm tuổi 8X đi, thì mình luôn luôn cảm thấy sao 9X nó kiếm tiền kinh khủng vậy.
Đúng rồi đấy.
Đúng không anh? Đấy, nhưng mà các bạn 9X ấy, thì cũng nhìn vào những cái bạn thế hệ sau, thế hệ Z và sẽ nghĩ là ô sao bây giờ, ví dụ những cái gì mà thế hệ cha mẹ của mình anh nhé, mà phấn đấu ở trong cả đời. Đấy, ví dụ cả đời để mua được căn nhà thì đến thế hệ 8X có những người là 10 năm là họ làm được. Đó, nhưng mà đối với thế hệ 9X thì có thể là 1 năm thôi họ làm được.
Đúng rồi.
Nhưng mà cái 1 năm của 9X đấy lại không bằng Gen Z làm 1 tuần hay 1 tối. Đấy, đôi khi nó là như vậy. Và mình bị một cái trạng thái là mình cảm thấy ô tại sao mà các bạn làm tốt như thế, và mình rất là kiểu như mình rất là cảm thấy muốn là phải làm mạnh hơn nữa, phải nhiều hơn nữa để mình không bị thua sút so với những người như vậy. Có những người bạn mà em gặp thì cũng phải nói thật là khi mà nhìn thấy những cái gì mình làm được mà họ chưa làm được thì họ cũng mừng cho mình, nhưng mà trong đấy mình cũng cảm thấy họ cũng có những cái buồn, hay là họ cũng có những cái nó suy tư sau khi mà thấy mình làm được cái đó. Hoặc là ví dụ như mình gặp những cái người em, người bạn đi sau mình, là có những lúc mình thấy họ làm được, họ làm tốt quá, mình cũng suy tư anh ạ. Mình suy tư và mình tự nhiên là cái lúc trước, ví dụ cái ly nước này mình có thể hài lòng với nó, nhưng mà mình nhìn thấy ông kia cầm cả một bình to thì tự nhiên mình lại thấy là chưa hài lòng với cái ly đó. Thì những cái tâm lý đó nó luôn luôn nó quanh quẩn xoay quanh mình, và có những lúc mình cũng cảm thấy mệt mỏi, có những lúc mình cũng cảm thấy muốn nghỉ, nhưng mà sau đó thì mình nhìn vào những cái đó, và cái đó là những cái mà thời nay nó xuất hiện rất là nhiều anh.
Đúng
ạ.
Rồi.
Không những là gặp nhau mà rồi trên mạng xã hội, trên báo chí các thứ họ đưa rất là nhiều, và họ toàn đưa những cái như thế thôi. Đấy, mọi người toàn show ra những cái như thế khiến cho mình cũng bị lăn tăn. Và em thì em cảm thấy là khi mà mình bắt đầu một sự nghiệp, khởi nghiệp một doanh nghiệp hay là bắt đầu một cái công việc gì đó, mình đòi hỏi một cái sự dũng cảm. Đấy. Nhưng mà thật sự là nếu mình muốn kết thúc cái đó và mình muốn dừng lại thì cũng đòi hỏi một cái dũng cảm. Và thậm chí là cái đấy nó phải dũng cảm hơn.
Chính xác.
So với cả cái ngày bắt đầu cơ anh ạ.
Chính xác.
Dũng cảm là gì? Mình dũng cảm mình đứng ra khỏi cái sự so sánh đấy. Mình hài lòng với những cái gì mình có, mình biết rất rõ là mình muốn ở chừng nào. Và ngay kể cả khi mà xung quanh mình rất nhiều người làm được hơn cái đó thì mình cũng biết là đấy là nhu cầu của họ, chứ nó không liên quan gì đến cuộc đời mình cả. Thì em thấy như vậy.
Tức là cái rào cản liên quan rất nhiều thứ, liên quan đến tâm lý của mình đúng không ạ?
Dạ vâng, rất là nhiều vấn đề. Và bên cạnh đó thì nó còn nhiều những cái nhỏ nhỏ khác nữa anh ạ. Ví dụ như là mình cũng muốn là có cái nhiều thứ để lại cho con cái mình hơn. Xong rồi mình cũng có cảm giác là nếu như mình có nhiều tiền ấy, thì mình sẽ được an toàn hơn, hoặc là giúp đỡ xã hội được nhiều hơn. Thì cái điều đó cũng không sai, thực sự là như vậy. Nhưng mà ý em ở đây là mình nếu như mà mình mà không có một cái sự cân nhắc và quay lại với cái câu hỏi tại sao của mình, thì đôi khi mình sẽ bị phấn đấu thừa những cái mà có thể nó không có ý nghĩa lắm với cuộc đời của mình.
Nhưng mà các cái rào cản như vậy thì trong vòng bao lâu thì em có thể là em vượt qua được nó và em quyết định cho mình?
Dạ, em thì em nghĩ nó không phải là vấn đề thời gian. Mà đây là cái cảm giác cá nhân của em thôi. Đó là nó là liên quan đến chuyện trải nghiệm. Nó liên quan đến chuyện trải nghiệm. Khi mà bình thường ấy, mọi thứ đang diễn ra một cách rất là tốt đẹp, thì mình sẽ luôn luôn nghĩ là mình sẽ phấn đấu hơn nữa, có nhiều hơn nữa, mọi thứ nó phải tốt hơn nữa. Nhưng mà nếu như mà có những lúc mình đứng trước những cái hoàn cảnh đặc biệt, và có những cái biến cố về tâm lý
đó, đấy,
cái biến cố về tâm lý đây nó không phải là một cái chuyện gì ghê gớm đâu. Nhưng mà ý là có một cái sự việc gì đấy để khiến cho mình suy nghĩ lại, thì mình sẽ nhận ra là cái gì thực sự quan trọng với cuộc đời mình, đúng không ạ? Ví dụ anh thấy là người nào mà người ta trải qua những cái cuộc nó phải phải biến cố về sức khỏe thì người ta mới nhận thức được cái tầm quan trọng của sức khỏe,
đúng không,
đúng không anh? Đấy, còn những người nào người ta biến cố, ví dụ như một lần người ta rất là giàu có nhưng mà người ta lỡ tay, người ta đầu tư một cách mạo hiểm quá, xong rồi người ta mất trắng, người ta rất đau khổ với chuyện đó, thì người ta mới nhận ra cái tầm quan trọng của việc quản trị rủi ro đó, và cái sự ổn định nó ý nghĩa đến như thế nào.
Đúng rồi.
Vâng, đúng không anh? Đó, thì đối với em nó cũng là như vậy. Em cảm thấy là cái chuyện mà mình bao nhiêu tuổi, hay là mình dành bao nhiêu thời gian để suy ngẫm về cái điều đó, nó không quan trọng bằng một cái khoảnh khắc nào đó mà mình nhận ra là cái gì thật sự quan trọng với mình. Đấy, thì đối với em thì cái khoảnh khắc đó là một cái khoảnh khắc như thế này. Là nó rất đơn giản thôi. Đấy, đó là Có một lần thì em ngồi em nói chuyện với một người bạn, vừa là bạn nhưng mà vừa là nhân viên của mình. Thì bạn ấy làm việc cùng và cũng là làm việc với em thời gian khá là dài. Thì em cũng nói về những cái khó khăn hay là những cái áp lực mà đôi khi em phải trải qua. Thì đấy là một cái tâm sự rất là bình thường thôi. Nhưng mà bạn ấy có hỏi là thế thì anh có khi mà phải đối diện với những cái việc đó và khi làm việc theo cái cách như thế thì bạn ấy hỏi một cái câu có tính chất là tham khảo thôi. Là anh có thấy hạnh phúc không? Khi mà anh phải đối diện với những cái đó hàng ngày. Đó. Thì em bảo là em trả lời bạn ấy rất là dễ dàng, bảo là anh có mỗi cái niềm đam mê là giải quyết vấn đề thôi. Thế nên là anh không có cảm thấy khó khăn gì cái chuyện đó. Nhưng mà thật ra cái câu nói đó lại khiến mình suy ngẫm anh ạ. Đó là mình có hạnh phúc với cái việc đấy hay không. Đấy, thì đôi lúc mình nhìn lại là không hẳn là mình đã hạnh phúc đâu anh ạ. Có thể mình có cảm giác là mình thành công khi mình làm được những cái đó, nhưng mà chưa hẳn là mình đã hạnh phúc. Mình còn nhiều những cái thứ khác mà mình cần phải hướng đến trong cái cuộc sống của mình hơn. Đấy, thì em nghĩ là cái trải nghiệm đó nếu như mà mình đã đi qua và có những lúc mình sẽ thấy là ồ, hóa ra là tài chính nhiều, tài sản nhiều nó không quan trọng đến như vậy. Đấy, nó phải có để mình sống nhưng mà nó không quan trọng với cuộc đời của mình như vậy. Nó không đáng để mình bỏ hết tất cả mọi thứ khác để mà hướng đến nó như vậy. Thì em nghĩ là nếu như mình đi qua những cái giai đoạn như vậy hoặc những cái trải nghiệm như vậy thì mình sẽ dễ đưa ra quyết định hơn.
Một câu hỏi thức tỉnh đấy đúng không?
Dạ vâng. Một câu hỏi bạn ấy hỏi em rất là vô tình thôi. Rất là vô tình.
Thế một câu hỏi thay đổi cuộc sống luôn đấy.
Dạ vâng. Có thể là đâu đó trong cái suy nghĩ của mình cũng đã từng nghĩ đến cái chuyện đấy. Thế nhưng mà đến một cái lúc nào đó thì mình sẽ thật sự bật ra được cái quan điểm mới đó.
Như Cường chia sẻ ấy, thì cái bối cảnh mà Cường nghỉ hưu thì nó trong cái tình huống là tài chính của mình nó cũng khá là tốt rồi. Và mình ở trong cái trạng thái là với Cường là tự do tài chính rồi. Thì cũng có rất nhiều người như thế. Thì mọi người có thể là mọi người nhìn thấy được mình là à, bây giờ mình chỉ còn vướng một cái rào cản liên quan tới tâm lý thôi. Tuy nhiên thì có lẽ ở trên kênh podcast Tâm sự tài chính hay trên YouTube ấy, rất nhiều các bạn bây giờ rất là trẻ. Và các bạn thì bây giờ hầu như hết ở đây là đang vướng một cái khó khăn, đó là chưa có tài chính. Đấy. Mình chưa đủ sống, hoặc là gọi là chưa đủ ổn định, còn rất nhiều thứ mình còn thiếu. Thì làm sao mà để mà các bạn có thể là dám mơ hay dám nghĩ về cái việc là nghỉ hưu chủ động được? Thì Cường có thể là chia sẻ một chút về những cái kế hoạch mà tài chính mình đã chuẩn bị cho cái hành trình tự do tài chính của mình trước đây.
Về câu hỏi của anh Hòa ấy, thì em nghĩ rằng là về phương diện tài chính ấy, mỗi người sẽ có một cái đường đi khác nhau, không có ai là giống ai hết. Và cũng rất là khó để mà lấy cái kế hoạch tài chính của người này để đưa cho một người khác, tại vì năng lực của mình cũng khác nhau, xong rồi cái bối cảnh điều kiện của mình cũng khác nhau. Nhưng mà em chỉ có là chia sẻ trên cái cá nhân của em thôi. Thì em thấy rằng là nếu như một số người khác ấy, người ta đã có một số những cái điều kiện nó có sẵn, ví dụ như mình cứ nói là nghỉ hưu chủ động là một cái khái niệm mới ở Việt Nam, nhưng mà thật ra anh mà ở Hà Nội này thì anh em mình sẽ thấy là cái số người nghỉ hưu như thế không ít đâu anh ạ. Ví dụ như là có một cái ngôi nhà bố mẹ để lại ở phố cổ rồi, thế là mọi người bắt đầu là từ đấy họ không có cần phải đi làm hay là gì hết. Đấy, số người như thế rất là nhiều ở mình. Nhưng mà vì có thể là lúc đó nó chưa có khái niệm đấy là nghỉ hưu, mà mọi người chỉ nghĩ là đi làm cơ quan xong rồi đến bao nhiêu tuổi đấy thì là lãnh cái sổ hưu thì đấy mới gọi là nghỉ hưu. Nhưng mà thật ra thì số người tự do tài chính như thế không hề ít. Nhưng mà em thì không có được cái may mắn như vậy, mà mình là hoàn toàn là bước vào cuộc sống của mình, sự nghiệp của mình là hoàn toàn mình tự làm hết. Thế thì để mà chuẩn bị những cái đó thì em cũng phải chia sẻ là em không phải là một cái người mà làm ăn rất là giỏi hay là trong quá trình đó mình có cơ hội gì đặc biệt đâu. Mà đối với em thì đấy là câu chuyện là em bắt đầu sớm. Và đối với những bạn nào mà độ tuổi còn trẻ hơn em thì là các bạn nên suy nghĩ đến cái việc đó sớm. Khi mà mình nghĩ đến sớm và mình thật sự nghiêm túc với cái kế hoạch đó thì những cái cơ hội tương xứng nó sẽ đến với mình anh ạ. Ví dụ như là về cái chuyện tự do tài chính thì em thấy là có thể là gần đây mọi người mới nói đến nhiều đúng không anh? Đấy, gần đây mọi người mới nói đến nhiều. Nhưng thật ra thì lúc mà em bắt đầu làm cái công việc kinh doanh đầu tay của mình ấy, là lúc đấy là em mở một cái quán cà phê sinh viên cùng với các bạn của em. Thì trong thời gian đó thì em cũng không biết làm cái việc gì trong cái quán cà phê đấy cả, thì cứ lên là hỗ trợ mọi người cái việc A việc B, những cái lặt vặt. Thế và trong quá trình đấy thì em đã đọc những cái cuốn sách, thì những cái sách người ta nói về tự do tài chính là người ta đã nói từ rất là lâu rồi đấy. Và khi đọc đó thì đó là cái khoảng năm 2009-2010 thì em đọc những cái cuốn sách về tự do tài chính, và trong đó thì em rất là ấn tượng với một cái cuốn sách, nó gọi là Câu chuyện đường ống. Câu chuyện đường ống thì có thể anh Hòa cũng đã từng được biết đến cái nội dung đó, là người ta có một cái câu chuyện gọi là ngụ ngôn thôi, người ta kể về hai cái người đàn ông là ở trong một cái ngôi làng và tìm kiếm cái cơ hội để kiếm thu nhập. Thì đến một ngày thì làng cần cái nguồn nước.
Nước đúng không?
Đúng rồi, đấy. Thế là họ mới thuê hai người đó để mà lấy nước từ trên núi về, trên đỉnh núi về. Thì một người thì xách nước và một người thì kiên trì tạo một cái đường ống. Thế thì cái câu chuyện đó nó tác động rất là nhiều đến cái tư duy của em lúc đó. Và mình cảm thấy đấy là cái điều mình muốn. Nếu như mình thật sự muốn rồi thì mình sẽ xây dựng mọi thứ theo cái kế hoạch, cái mục tiêu đó. Đấy, mọi cái kế hoạch của mình sẽ đi theo cái mục tiêu đó. Và trong quá trình đấy thì em luôn luôn em đặt ra cái vấn đề là làm cái gì làm em phải tự do tài chính. Rồi em mới hướng đến những cái khác. Thế thì trong quá trình đó mình sẽ không ham những cái thứ gì mà nó không giúp mình tạo dựng được cái tự do tài chính đó. Em thấy rằng là khi mình đã bắt tay vào làm rồi và mình thật sự nghiêm túc với cái việc xây dựng một cái đường ống như thế thì những cơ hội nó đến với mình. Và cái đường ống đấy nó tạo thành không phải là bằng một nỗ lực phi thường, mà bằng cái sự kiên trì của mình trong suốt thời gian dài. Ví dụ em làm cái gì em cũng luôn luôn ý thức là xây dựng thu nhập thụ động cho những cái việc em làm. Và mình tích lũy lại thì dần dần là nó hình thành lên và nó giảm tải bớt áp lực của mình. Nó tạo cho mình nhiều cái cơ hội hơn. Ví dụ như cùng một công việc mà nhận làm thì em sẽ luôn luôn là muốn là những công việc đó em phải được một cái nguồn thu lâu dài, chứ em không bao giờ chịu làm một lần. Đấy, em làm về content chẳng hạn, thì em sẽ muốn là content của em nó phải luôn luôn là từ ở trên Google, nó luôn luôn phải đứng top, xong rồi nó có traffic về, và một bài viết em viết thì nó phải tạo ra nguồn thu lâu dài. Hoặc là ví dụ như sau này em làm về tài chính chẳng hạn, thì em cũng muốn là các cái đối tác mình hợp tác thì họ phải, ví dụ mình giới thiệu khách hàng cho họ thì họ phải trả cho mình những cái hoa hồng trên cái chuyện là khách hàng để giao dịch hay đầu tư liên tục thì họ phải trả cho mình liên tục, chứ còn trả một lần thì dù là trả số tiền lớn em cũng không nhận. Và đặc biệt là cái công việc ban đầu mà ngày trước anh Hòa biết đến khi em đang làm ấy, là em mở một cái doanh nghiệp về máy chủ. Doanh nghiệp đấy đến bây giờ vẫn hoạt động và em đã bàn giao lại cho các bạn cùng sáng lập với em tiếp tục duy trì và phát triển cái doanh nghiệp đó. Thì khách hàng họ mua các cái máy chủ của mình, họ đều là gì? Là duy trì. Và có thể cái lợi nhuận của nó không có vượt trội như những ngành nghề khác, nhưng mà nó ổn định và nó tạo ra mình một cái dòng tiền lâu dài. Đó, thì em ý thức về cái sự xây dựng dòng tiền cũng như là nguồn thu nhập thụ động rất là sớm. Và chính nhờ cái ý thức sớm đấy, mình gây dựng mình phát triển lên. Đấy, thì đối với em thì cái chuyện là tự do tài chính nó là một cái điều gần như bắt buộc. Nhưng mà em thấy là thật ra thì mọi người không có nghiêm túc lắm với cái kế hoạch này đâu. Có thể họ nghe thì họ cảm thấy hay, nhưng mà gần như thì mọi người không có bắt tay vào cái việc xây dựng những cái nguồn thu của mình. Đó, mà họ sẽ chỉ nghe và biết là có một cái phương án như thế, nhưng họ không bắt tay vào. Nhưng em tin rằng là bất cứ ai mà thực sự bắt tay vào thì họ có thể đạt được cái tự do tài chính đó. Và khi tự do tài chính rồi thì cái chuyện mà nghỉ hưu nó sẽ là nằm trong cái quyền quyết định của mình anh ạ. Đó, tại vì là cái tự do tài chính nó là cái nền móng để cho mình có thể nghỉ hưu nếu muốn. Đó, nên theo em thì nếu mà có thể để đạt được cái đó thì mình nên thật sự nghiêm túc với việc gây dựng những cái nguồn thu, gây dựng những cái tài sản để mình có tự do tài chính. Đấy là cái phương án tốt nhất.
Khi mà em xây dựng các cái nguồn thu ấy,
dạ,
hoặc là các cái tài sản ấy, thì mình có một cái con số cụ thể hay không? Tại vì bây giờ thì anh đang thấy là ở trên mạng thì mọi người cứ hay nói con số cụ thể là thu nhập bao nhiêu này, hay là vâng, hay là kiếm 1 triệu đô hay là 2 triệu đô thì sẽ được tự do tài chính chẳng hạn, hoặc là một số quyển sách là họ hay nói như vậy.
Vâng.
Thì theo quan điểm của em là như thế nào?
Em nghĩ là những người mà họ nói cái đó thì chưa chắc họ đã là những người tự do tài chính. Có nhiều khi mình lên trên mạng mình nghe mọi người nói rất nhiều về tự do tài chính, về chuyện nghỉ hưu, nhưng mà phần đa những người mà họ nói cái điều đấy là bản chất họ chưa có nghỉ hưu, bản chất họ chưa có tự do tài chính. Mà khi mà mình đã bước vào rồi thì mình sẽ nhìn cái đó theo một cách rất là khác. Ví dụ như là tự do tài chính thì đối với em thì nó là hai cấp độ. Tự do tài chính cơ bản có nghĩa là mình có một nguồn thu nhập thụ động mà nó có thể gọi là cover được các cái chi tiêu của mình, các cái chi tiêu gồm có chi tiêu thường xuyên và chi tiêu không thường xuyên. Đó. Thì đấy là tự do tài chính ở mức cơ bản, có nghĩa là mình có thể không cần làm việc nữa nhưng mà mình vẫn đảm bảo được cuộc sống của mình. Nhưng mà với em thì em thấy cái đó nó chưa phải là cái mà mình nên hướng đến, mà theo em thì phải hướng đến một cái mức là tự do tài chính bền vững, có nghĩa là không những là nó cover được các cái chi phí đấy rồi mà mình còn phải có một cái sự ít nhiều tăng trưởng nữa.
Tăng trưởng
ở một mức độ nào đó. Tại vì là theo thời gian thì đồng tiền nó sẽ mất giá trị đi, cũng như là nhu cầu của mình nó cũng sẽ lớn lên, chứ không phải là đứng yên ở một chỗ. Ví dụ như bây giờ khi anh em mình, nhà mình có một bạn nhỏ đó, thì nó sẽ khác với sau này là có hai bạn nhỏ. Và đấy, hoặc là ví dụ như bây giờ bố mẹ mình còn sức khỏe còn tốt, nó sẽ khác với cái thời kỳ mà ông bà hoặc là chính anh em mình sau này cái sức khỏe nó không được đảm bảo nữa. Thế nên là với em là em hướng đến cái mục tiêu là tự do tài chính nhưng mà ở mức bền vững. Có nghĩa là em sẽ có hai danh mục anh ạ. Một danh mục là danh mục dòng tiền, nó phải đáp ứng được những cái chi tiêu của mình. Và thật ra thì cái danh mục này nó không có đòi hỏi là quá lớn đâu anh ạ. Ví dụ như chi tiêu thì em không biết với mọi người như thế nào, nhưng với em thì nếu mà một cái nguồn thu mà ở cái mức độ khoảng chừng độ 25-30 triệu đồng một tháng tại cái thời điểm mà anh em mình đang làm cái podcast này là em thấy là nó cũng đáp ứng được đầy đủ các cái chi tiêu của mình rồi. Và anh thấy là bây giờ có nhiều người người ta có thể là cho thuê bất động sản hoặc là cho thuê tài sản để đạt được cái con số đến một tháng mà cái số tiền đầu tư cái tài sản đấy nó cũng đâu có quá lớn đâu, đúng không anh? Nên em nghĩ là mình thứ nhất là mình hướng đến những cái tiêu chí là bền vững, mình không cần phải quan tâm lắm mọi người nói gì về nó. Và cái thứ hai là mình thật sự nắm cái nhu cầu của mình anh ạ. Nhu cầu của mỗi người mỗi khác đấy, nên là nếu như đưa ra một con số mà bảo là nó là tiêu chuẩn cho tất cả mọi người thì em nghĩ rằng là bản thân cái người nói đấy họ cũng nghe ở đâu đó thôi. Đó, chứ họ không phải là thật sự là như vậy. Và em đạt được tự do tài chính là năm 2016, lúc đó số tài sản của mình cũng còn khiêm tốn thôi. Nhưng mà mình thấy là như thế là nó đáp ứng được rồi đấy. Và sau đó thì những cái về sau mình làm là gần như là chỉ để phát triển lên. Nên theo em thì nếu như mình nghiêm túc với cái chuyện đó thì mình phải thật sự đi vào, mình thật sự bắt tay, và đôi khi là mình tạo được một cái nguồn thu nhập thụ động. Ví dụ như là mình có được một cái căn hộ mình cho thuê, căn hộ đấy mình cho thuê chỉ được 5 triệu một tháng thì có thể nó chưa đáp ứng được hết những cái tiêu chí của mình, nhưng mà đấy không phải là tự do tài chính một phần hay sao?
Đúng rồi.
Đúng không anh? Mình chưa thể đạt được tất cả, nhưng mình phải đi vào, mình phải thực nghiệm và mình phải trải nghiệm nó một phần nào đó thì mình sẽ thấy được những cái con đường nó mở ra và mình có một cái góc nhìn chân thực về chuyện đó, thay vì là mọi người nói về nó như thế nào. Đó.
Như vậy là cái keyword ở đây là mình phải xác định rõ cái nhu cầu của mình.
Dạ, vâng.
Cái nhu cầu về mặt cuộc sống của mình. Sau đó thì mình mới xây dựng các cái nguồn thu nhập thụ động.
Dạ.
Và phải đa dạng các nguồn thu nhập thụ động, kiên trì về nó.
Và theo em thì nó không nên dừng lại ở cái phương diện là ý tưởng mà nó phải đi vào thực tế và mình trải nghiệm. Ví dụ như là em thấy mọi người nói rất là nhiều về cái chuyện là khi mình tự do tài chính này, hoặc là khi mình nghỉ hưu sớm này, nghỉ hưu chủ động này, thì mình sẽ được những cái lợi ích như thế nào. Nhưng mà em không thấy ai nói là những cái khó khăn của cái việc đấy như thế nào cả.
Đúng rồi.
Đấy, tự do tài chính hay là nghỉ hưu chủ động nó đều có cái hai mặt của nó. Và nó cũng có những cái nó không được tốt đẹp gì lắm, và mình tạm gọi những cái thách thức mà mình phải đối diện với nó. Nhưng mà nếu như người ta chưa đi qua thì người ta không bao giờ nói được. Người ta chỉ nói là tự do tài chính là sẽ là bạn sẽ được thoải mái, bạn sẽ được có thể là đi chơi và không phải làm việc nữa. Đấy là cách nói của những người mà đang hàng ngày phải đối diện với áp lực công việc. Thế còn đối với người mà người ta đã nghỉ rồi, người ta không còn phải đối diện với những cái áp lực công việc đấy, người ta sẽ nhìn công việc theo một cách khác anh ạ. Người ta sẽ không có thấy công việc là một cái gì nó đáng sợ đến như vậy. Và người ta sẽ thấy là cái việc nghỉ ngơi ấy, nó cũng không phải là hạnh phúc như là bình thường mình thấy. Các em bé nó cũng vậy. Khi mà được nghỉ một buổi, hai buổi thì rất là vui đúng không anh? Nhưng bảo là thôi từ nay không đi học nữa thì không có đứa nào chịu cả. Đó, mà thật ra đi học hay đi làm nó cũng có những cái niềm vui của nó chứ, đúng không anh? Hoặc là mình bắt tay mình làm cái dự án cho cộng đồng, nó có cái niềm vui của nó. Nhưng mà đấy là khi mà mình đã thực sự đi vào hoặc đi vào một phần rồi thì mình sẽ trải nghiệm cái đấy rất rõ. Và lời khuyên của em là mọi người hãy đi vào đi, hãy gây dựng, hãy xây dựng những cái nguồn thu đi, một phần thôi cũng được. Nhưng mà khi một phần rồi, cái góc nhìn của mình sẽ rất là khác, và mình chứng kiến cái điều đó bằng cái con mắt của mình, chứ không phải là bằng cái chuyện là mọi người khuyên như thế nào, tư vấn như thế nào. Thì về cái điểm này em cũng phải xin nói thêm một chút đấy, nó chia sẻ một cái câu chuyện ngoài lề. Đó là trong quá trình em làm thì em gặp rất là nhiều người mình tạm gọi là cố vấn về tài chính. Ví dụ như họ làm trong ngân hàng, họ làm về bảo hiểm, họ làm về chuyên gia cố vấn tài chính. Thì họ đi giải quyết những cái bài toán tài chính cho mọi người thì cái đấy là cái nghề nghiệp của họ rồi. Nhưng mà đối với cái chuyện tự do tài chính ấy, thì khi mà em thấy các bạn ấy nói về cái đó thì gần như là đấy là một cái chủ đề, một cái vùng gọi là vùng khuất mà các bạn không nói được. Thật sự không nói được. Tại vì là với những cái bài toán tài chính thì các bạn có thể học được. Nhưng mà đối với cái vấn đề tâm lý, đối với cái vấn đề trải nghiệm sống thì phải đi qua thì mới thấy được. Nên ví dụ như bây giờ anh có một cái lượng tài sản và anh là một cái người tự do tài chính rồi, anh đã nghỉ hưu rồi, thì khi gặp thì các bạn sẽ đặt ra là anh sẽ phải phân bổ cái tài sản của anh thế này để đạt được hiệu quả tốt nhất, đúng không ạ? Nhưng mà tại sao lại phải đạt được hiệu quả như thế? Khi mà nhu cầu người ta không phải là như vậy. Một người mà người ta đã thoát khỏi cái vấn đề áp lực về tài chính rồi thì người ta sẽ nhìn tài chính, nhìn những cái kế hoạch đấy theo một cách rất là khác. Đó, và người ta sẽ hướng đến nhiều giá trị khác, trong đó có cả những giá trị tinh thần nữa. Đó, nên đôi khi mình sẽ bị cái trạng thái là những cái người làm về tài chính, hoặc đôi khi những người không làm về tài chính nhưng mà nhìn vào cách làm của những người mà mình tạm gọi là người giàu đấy. Đấy, người ta tự do rồi, người ta làm cái việc A, việc B, hoặc người ta mua cái này, mua cái nọ, người ta mua cái trải nghiệm. Đó, chứ người ta không quan trọng là sau này họ bán được bao nhiêu hay là họ mua cái đấy để nó tăng trưởng bao nhiêu anh ạ. Thì cái đấy mình luôn luôn mình nhìn vào mình sẽ cảm thấy là dường như họ rất là không lý trí. Đấy, nhưng thực ra họ rất là lý trí, và vấn đề ở cái chỗ là cái chỗ đứng của họ nó khác cái của mình. Và cái đấy nó không phải là cái gì xa xôi cả, chỉ cần mình đi vào một phần thôi là mình sẽ cảm nhận được cái điều đấy một cách rất là dễ dàng. Đó là cái góc nhìn của em.
Mình cũng cảm thấy là trong cái quá trình mà khi mà mình bắt tay vào mình xây dựng cái hành trình các cái nguồn thu nhập thụ động. Và trên kênh thì mọi người cũng đã theo dõi cũng khá là lâu rồi. Trên blog thì chắc cũng phải gần 8 năm rồi. Rồi trên YouTube cũng gần 4 năm rồi, rồi podcast thì cũng gần 3 năm ấy. Thì cả một cái hành trình dài, kể cả trong những cái tài sản mà bằng dùng ít tiền nhất nhưng mình cũng phải đổ mồ hôi công sức rất là nhiều. Rồi kể cả các cái tài sản đầu tư thì không phải là người ta nói là mình mua rồi mình vâng, đầu tư đấy. Được ngay đâu vâng. Rồi mà mình giữ được đâu, mà mình cũng phải đổ mồ hôi, mình phải ngồi mình nghiên cứu, mình học ấy, rất là nhiều để mà mình mua nó xong đấy, mình phải giữ được nó, rồi mình biết rủi ro, rồi mình quản trị rủi ro cho nó ấy. Vâng. Thì tất cả những cái đó nó là cả một cái hành trình rất là dài và phải có sự cố gắng rất là nhiều của mọi người trong quá trình mà mình phải tự học. Và thứ hai nữa là mình phải trải nghiệm. Ở đây cái trải nghiệm rất là quan trọng. Mình nếu mà thực sự là mình không trải nghiệm ấy, thì mình sẽ chẳng đi đâu cả, vì mình đứng nguyên thôi.
Dạ vâng.
Thậm chí là mình còn thụt lùi thêm.
Cái này em rất là đồng ý với anh Hòa. Tại vì có những cái thứ mà mình có thể nói với nhau bằng lời nói là người khác có thể cảm nhận được, nhưng mà cũng có những thứ mà mình nói mọi người cũng chưa chắc đã cảm nhận được. Em nói ví dụ một câu chuyện như thế này, là thông thường ấy, thì khi mà trong cuộc sống của anh em mình làm việc, hoặc là mình cảm thấy hơi căng thẳng, mình làm việc nhiều hoặc mình thấy hơi mệt mỏi căng thẳng, thì thông thường là mình sẽ muốn là mình đi du lịch ở một cái chỗ nào đó, đúng không anh? Ví dụ mình bỏ tiền mình đi ra một cái khu du lịch, hoặc là một cái villa, một cái chỗ mà nó có cảnh quan thiên nhiên. Và lúc đó thì mình sẽ cảm thấy là ngồi tại đó mình cảm thấy mình thư giãn, mình rời xa được khỏi những cái áp lực kia và mình thấy thoải mái hơn. Đó là một điều rất là bình thường, và hầu như mọi người sẽ gọi là thư giãn, giảm tải những cái áp lực bằng những cái cách như vậy. Thế nhưng mà mọi người thường nghĩ rằng là đó là một cái cách gần như là duy nhất để mà mình có thể thư giãn cái đầu óc của mình. Nhưng mà đến một cái giai đoạn, nếu như mình thật sự mình đã hoàn toàn rời khỏi những cái áp lực, những cái công việc đấy rồi. Thì ví dụ như với em thì em cảm thấy là em ngồi ban công nhà em nó cũng vậy. Đó là một cái cảm giác mà buổi sáng khi mình thức dậy, mình nhìn vào cái lịch trình làm việc của mình hôm nay là không có cái gì ngoài cái việc là đi cắt tóc cả. Và việc cắt tóc đấy thì nó rất là nhẹ nhàng, rất là dễ dàng. Và mình có thể là tự đặt cho mình là hôm nay mình sẽ làm thêm một cái gì đó hoặc là không làm cái gì cả. Thì cái đấy là cái quyền của mình. Thì em thấy là cái ban công nhà mình với cả một cái khu du lịch nghỉ dưỡng gì đấy nó không có gì khác nhau cả. Nhưng mà trước kia thì không bao giờ có chuyện em ngồi ở ban công mà em có cái cảm nhận đấy cả. Em phải mất thời gian, mất tiền bạc, em phải đi đến một cái chỗ nào đấy để em tìm được một cái cảm giác rời khỏi những cái công việc bằng cách là mình phải ngăn cách nó ra.
Đúng không?
Ngăn cách nó ra, tức là mình phải tắt điện thoại đi, phải đi và mình phải cố gắng là thu nạp những cái hình ảnh, những cái thông tin mới. Mà nó hoàn toàn khác biệt. Đấy, nhưng mà bây giờ thì mình cảm thấy là ngồi nhà nó cũng tự do như vậy. Và khi mình đã tự do về cái phương diện tư tưởng của mình thì mình không cần phải đi mua cái sự tự do đấy bằng một cái chuyến đi hay một cái vé máy bay hay là một cái khung cảnh nào hết. Và những cái điều đó thì nếu là cho em bây giờ mà giải thích cho em trước kia thì em cũng chịu, không thể hiểu được. Đấy, nhưng mà khi mình đã ở trong nó rồi thì mình sẽ nhìn nó theo một cái cách rất là khác. Đó là lý do vì sao mà anh thấy là những người mà họ đã thật sự là tự do tài chính rồi, họ nghỉ hưu chủ động rồi, thì họ không có quá chú trọng cái chuyện là phải đi du lịch nơi này nơi kia, phải check in chỗ này chỗ nọ, hay là phải mua được cái A cái B là vì thế. Tại vì cái sự tự do là nó có sẵn trong cái tư tưởng của họ rồi. Họ không cần phải có cái khung cảnh như thế nào thì họ mới cảm thấy tự do anh ạ. Đó. Thì đấy là một cái mà kiểu như là nếu như mình không có trải nghiệm thì mình sẽ không, rất là khó cảm nhận cái điều đó.
Cái cách mà hiện tại Cường đang quản lý tài chính ấy, để mà mình đạt được cái tự do tài chính thì thường thì Cường sẽ làm như nào?
Dạ, ý anh Hòa muốn hỏi là ví dụ như bây giờ với một cái tài sản mà em đang có thì em sẽ làm như thế nào đúng không ạ?
Em có thể chia sẻ về cái việc là tăng thu nhập của mình như thế nào, này là một này.
Dạ.
Thứ hai nữa là mình có thu nhập rồi thì bây giờ là mình quản lý cái khoản thu nhập đấy như thế nào.
Dạ,
mà để mà mình sớm có những cái nguồn đa dạng nguồn thu nhập này, sớm để mà đạt được cái tự do cho mình.
Dạ, cái cách quản lý tài chính của em thì thật sự là trước kia nó không được có gì bài bản lắm đâu. Trước kia thì em đi làm một số những cái công việc, hoặc là ví dụ như sau này thì mình mở doanh nghiệp. Đấy, khi mình mở doanh nghiệp rồi thì mình cố gắng là vì em biết cách quản trị trong doanh nghiệp thì mình luôn luôn hướng đến là mỗi một tháng mình làm, hay là ít nhất là tệ nhất là mỗi một quý mình làm là mình phải bỏ ra được lợi nhuận. Đấy, và khi bỏ ra lợi nhuận đấy thì em bỏ vào ngân hàng. Đấy, trước kia là cứ như thế suốt bao nhiêu năm là cứ bỏ vào ngân hàng, và cái đấy nó vừa là vốn lưu động và mình nghĩ là bỏ vào ngân hàng để cho nó đỡ mất giá trị đồng tiền. Nếu như mà trường hợp mà em có một cái việc gì đó, ví dụ như em muốn mua một cái gì đó hay một cái tài sản gì đó, thì em sẽ coi nó là một cái khoản chi từ cái quỹ đó ra. Đấy, và thường thường ấy, thì em ít khi mà lấy từ quỹ công ty, mà em hay làm theo kiểu là quỹ công ty thì sẽ để riêng, có thủ quỹ và kế toán sẽ quản trị cái đó. Còn lại thì mỗi tháng thì mình tự trả lương cho chính mình là bao nhiêu, và mình quản trị một cái danh mục nhỏ của riêng mình. Và nếu mình cần mua sắm cái gì mà nó không quá quan trọng thì mình sẽ lấy từ đó. Còn những cái việc lớn, chẳng hạn như mình định mua một cái căn nhà hoặc một cái lô đất gì đấy, thì mình sẽ đặt vấn đề là năm nay mình sẽ rút từ quỹ công ty ra bao nhiêu. Đấy, nhưng mà mình cũng sẽ chỉ giới hạn là gì? Là mình sẽ rút bao nhiêu phần trăm cái lợi nhuận của cái năm đó, hoặc là rút ở một cái mức độ nào đó, thì cái đấy là mình có một cái quy tắc rồi. Thế anh thử ra là bao nhiêu lâu em đi làm là khi có nguồn thu là cứ gom vào để ngân hàng vậy thôi, chứ không biết làm gì khác với cái đó cả. Đấy, đến khi mà 2018 bắt đầu em thực sự bước vào lĩnh vực tài chính thì lúc đấy mình mới bắt đầu có một cái ý thức là mình thay đổi cái cách quản trị cái số tiền đó, cái tài sản đó. Hay nói đúng hơn ấy là trước kia em cũng đã biết rằng mình phải làm gì với số tiền đó rồi.
Rồi.
Nhưng mà mình không có cơ hội, mình không có điều kiện mình nghiên cứu hay là mình tìm hiểu. Đấy, thế đến sau này thì khi đó mình mới biết cách phân bổ nó một cách nó khoa học hơn. Thế thì em bắt đầu khi bước vào đấy thì một mặt thì em làm kinh doanh trong tài chính, vì cái tài chính mà chứng khoán nó là cái mà em hiểu biết đấy, hiểu biết và em làm được. Thế còn lại những cái khác, ví dụ như bất động sản, thì mình bắt đầu mình đi gặp những cái người mà người ta có kinh nghiệm về cái đó, mình xin những lời khuyên anh ạ. Đấy, hoặc là những người họ có kinh nghiệm trong những cái lĩnh vực đầu tư về dự án, hoặc là họ đầu tư, ví dụ như là em cũng đã từng gặp anh Hòa để hỏi về chuyện là trái phiếu của Việt Nam như thế nào, có nên đầu tư hay không, có phù hợp hay không. Thì giai đoạn đó là bắt đầu em mới phân bổ ra, em phân bổ ra và mình có những cái khoản những cái danh mục đầu tư khác nhau đó. Và nhiều cái đó là đã tâm sự với anh Hòa, ví dụ như là cho vay ngang hàng em cũng đã từng thử rồi, đấy, cổ phiếu trái phiếu trong nước em thử rồi, chứng khoán của nước ngoài em làm rất là nhiều rồi, vì cái chính của em là làm cổ phiếu Mỹ đó. Thế rồi là bất động sản mình cũng đi vào mình trải nghiệm, rồi đầu tư cho những cái doanh nghiệp nhỏ đấy, thì em cũng mua cổ phần góp vốn cùng các bạn đầu tư những cái đó. Thì đấy là một cái giai đoạn mà mình phải trải nghiệm, mình phải học hỏi. Và với mỗi một kênh đấy thì mình tự cho mình một khoản tiền vào, mình demo, mình ngắm nghía xem là mình có hợp với cái đó không. Đấy, thì đến giai đoạn mà nghỉ hưu là 2022, cuối 2022, thì em quyết định là sẽ thu tất cả lại để mà bố cục nó theo một cái danh mục mới là danh mục nghỉ hưu chủ động của mình. Thì cái danh mục ở đoạn này thì em phân chia như thế này, nó cũng giản dị thôi. Đó là em cơ bản em chia ra hai cái danh mục. Như nãy em có nói với anh, thứ nhất là danh mục về dòng tiền, danh mục dòng tiền. Thì danh mục này là bản chất là mình hướng đến là nó sẽ phải đáp ứng các cái chi phí của mình. Đấy, và hiện nay thì em đang là có một cái bất động sản cho thuê. Đó, cái đó thì anh Hòa cũng đã biết, và trong cái buổi lần trước anh em mình Zoom, em cũng có chia sẻ mọi người em làm cái đó. Đấy, thì cái đấy là nó cho mình một cái nguồn tiền mỗi tháng là mình đáp ứng được các cái chi tiêu, và thật ra là có dư được một chút ít. Đó, thì cái đấy mình để dành. Và cái danh mục dòng tiền này vì nó là bất động sản nên về bản chất thì cái giá trị của nó cũng tăng trưởng. Chứ không phải là chỉ có cho mình mỗi một dòng tiền. Và dòng tiền này nó sẽ đáp ứng được những cái tiêu chí về chống lạm phát. Tại vì là khi mà lạm phát thì đồng tiền mất giá đi, thì đương nhiên cái giá cho thuê của em nó cũng tiến lên, nó tiến lên kịp thời với cái đó. Cái thứ hai là bản chất nó cũng là danh mục dòng tiền, nhưng mà nó là danh mục tiềm năng trong tương lai. Đó là em có lần chia sẻ với anh Hòa là em đầu tư vào một cái mô hình nông nghiệp, đó là làm cái trang trại nhà nuôi yến. Thì khi nào mà có dịp thì có thể anh em mình sẽ nói về cái chuyện này okay. nhiều hơn. Nhưng mà nhìn chung nó là một cái loại hình nông nghiệp có tính ổn định cao. Khi mà mình đã build lên một cái nhà yến đấy rồi, thì sau một vài năm thì những cái tổ yến nó sẽ hình thành, và mình có thể có cái nguồn thu từ những cái tổ yến đó. Đấy, và thật ra là cái điều này nó rất là tốt cho mình, rất là ổn định cho mình, và rất là tốt cho cái đàn chim yến, rất là tốt cho cái con chim yến. Đấy, vì mình đã tạo cho nó một cái nơi an toàn để nó sinh sống, nó làm tổ. Và đến sau này khi cái con yến ấy anh ạ, là nó làm tổ xong là nó sẽ bỏ cái tổ đó. Nó sẽ bỏ cái tổ đó, nó sẽ làm cái tổ mới cho cái kỳ sinh sản tiếp theo. Thì lúc đấy mình đi thu cái đó. Đấy, và chính vì thế nên là mình làm yến, làm nhà yến ở đâu là cái đàn yến ở đấy nó sẽ rất là sinh sôi phát triển. Thì đấy là một cái danh mục thứ hai mà có thể trong tương lai thì nó mới hình thành. Đấy, và khi nào có dịp thì mời anh Hòa cũng có như thế là quý vị sẽ tìm hiểu thêm các cái thông tin về những cái mô hình nông nghiệp như vậy. Thế còn lại thì bên cái mô hình mà bên cái danh mục tăng trưởng thì em cũng có những cái để mà hướng đến cái sự tăng trưởng của mình. Đó là gồm có là em vẫn tiếp tục là đầu tư vào những cái loại hình mà xây và bán về bất động sản. Đấy là cái hiện nay vẫn đang làm. Và cái thứ hai nữa là em đầu tư tài chính thông qua những cái như là cổ phiếu, ETF, tiền điện tử. Và em là đầu tư về những cái thị trường quốc tế là chính. Thế thì trong cái danh mục của em thì nó sẽ chia ra là bên danh mục dòng tiền là mình hướng đến cái sự ổn định nhiều hơn. Bên danh mục tăng trưởng thì mình hướng đến cái là mình sẵn sàng chấp nhận một phần rủi ro nào đó, nhưng mình sẽ hướng đến cái sự tăng trưởng của nó, và có thể nó không có dòng tiền đấy, nhưng mà hai cái đấy bên trong mỗi cái danh mục đấy thì nếu có điều kiện thì mình có thể chia nhỏ hơn một chút nữa là có cái ngắn cái dài. Đấy, có ngắn cái dài. Ví dụ như em đầu tư xây bán nó là một loại hình đầu tư ngắn hạn, nhưng mà đầu tư cổ phiếu thì em đầu tư rất là dài hạn. Cổ phiếu nào em cũng phải giữ tầm 5 năm, 7 năm trở lên đấy, chứ không có chuyện đầu tư ngắn hạn. Thế thành thử ra nếu mình mà phân được ra thêm một cấp nữa, đó là trong cái đấy lại có ngắn có dài, thì mình sẽ linh hoạt hơn. Nhưng thật ra nếu mà mình không có điều kiện làm cái đó thì mình chỉ cần là hai cái như vậy cũng là ok rồi. Một cái thì nó sẽ cho mình đảm bảo cái cuộc sống hàng ngày, còn một cái thì nó vừa một mặt là nó cung cấp cho mình một cái lớp phòng vệ anh Hòa ạ, là ví dụ như là nếu như mình có vướng một cái việc gì đấy, mình cần ngay một cái tài sản hay cần ngay một khoản tiền thì mình có thể bán bớt đi. Thì một mặt nó là một cái lớp phòng vệ rủi ro anh ạ. Có nghĩa là nếu như mình có một cái biến cố gì đấy, mình cần tiền thì mình có thể là bán đi hoặc mình bán một phần đi, thì mình sẽ có tiền để mình giải quyết những cái đó. Còn một mặt khác thì nếu như mà mình không có bất cứ một cái biến cố hay rủi ro gì cả thì nó vẫn tiếp tục tăng trưởng. Đấy, ví dụ như về cổ phiếu là nó liên tục nó tăng trưởng và nó sẽ mang lại cho mình thêm cái giá trị. Và em nghĩ rằng là cái phương án của em là đến một lúc nào đó nếu mà em muốn nâng cấp cái cuộc sống của mình ấy, thì em có thể là dồn bớt một phần ở bên danh mục tăng trưởng sang bên danh mục dòng tiền
rồi,
để em có dòng tiền cao hơn. Nhưng mà nếu như mà hiện nay em chưa có cái nhu cầu đó, đấy, tức là mình thấy là mình vẫn hài lòng với cái số tiền cho thuê nhà này thì mình cứ để bên kia cho nó tăng trưởng anh ạ. Đấy, đấy là cái cách bố trí của em như vậy. Nói chung là cũng rất là giản dị thôi. Và giai đoạn trước là thật sự em không có kinh nghiệm về cái đó. Nhưng mà khi mình bước vào tài chính và mình học về tài chính thì mình sẽ có điều kiện để mình bố trí nó một cách nó logic hơn và nó chính xác, nó fit cho cái nhu cầu của mình hơn.
À, trong cái quá trình mà mình nghỉ hưu sớm như này thì có lẽ thì có thể nó xảy ra những cái rủi ro bất chắc gì nó ảnh hưởng tới thu nhập của mình ấy.
Vâng.
Đó thì khi đó thì Cường sẽ ứng xử với nó như thế nào? Cường có đã nghĩ đến những cái đó chưa?
Dạ, thật ra thì với một người như em là phong cách an toàn thì cái rủi ro là cái đầu tiên em nghĩ đến. Và em nghĩ rằng cái rủi ro ấy, nó là một cái mà nó không phải chỉ những người nghỉ hưu chủ động như em mới gặp, mà người nghỉ hưu truyền thống cũng gặp. Đúng. Người chưa nghỉ hưu cũng gặp. Có nghĩa là cái chuyện mà phòng vệ rủi ro nó là một cái mà gần như trong cuộc sống mình bất cứ ai mình cũng phải nghĩ đến. Nếu như mà những lúc đó những cái biến cố nó xảy ra mà mình không có những cái phương án hoặc mình không có cách xử lý thông minh thì mình sẽ bị thiệt hại về tài chính, hoặc là đôi khi mình sẽ bị ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Đấy, nên điều đầu tiên em nghĩ đến là cái chuyện là rủi ro. Đấy. Và rủi ro này thì em thấy là nó cũng có một số những cái cách để mình phòng tránh nó một phần nào đó, và mình tạo ra những cái phương án bảo vệ cho mình, phòng vệ cho mình. Ví dụ đầu tiên là về phương diện sức khỏe thì anh cũng biết là bây giờ đối với cuộc sống hiện đại ấy, thì mình phát sinh nhiều vấn đề sức khỏe, và trong đó có những cái vấn đề nó cũng sẽ rất là tốn kém. Thế nên là cái chuyện bảo hiểm về sức khỏe là cái điều mà em nghĩ là ai cũng nên có. Đấy, và với em là em cũng phải dùng bảo hiểm sức khỏe, tức là bảo hiểm về y tế và bảo hiểm sức khỏe mà mình mua của các bên ấy, anh ạ. Nhưng mà em thì em không có dùng bảo hiểm nhân thọ. Đấy là một cái chia sẻ thật. Ở đây thì em cũng không có bất cứ một cái thành kiến gì với bảo hiểm nhân thọ cả. Nhưng mà tuy nhiên thì em thấy là với cá nhân em thì em dùng bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế là đủ rồi. Có nghĩa là khi mà có những cái vấn đề phát sinh về y tế mà mình phải tốn kém về cái chi phí đó thì các cái bảo hiểm đấy nó sẽ lo cho mình. Thật ra thì nó chỉ có đâu đó khoảng vài trăm ngàn đến một vài triệu một năm là cùng.
Đúng
thôi
rồi.
Anh
mấy triệu
đấy.
Một năm
vâng độ như của em là nó tầm độ 3 triệu một năm thôi, không nhiều đâu đấy. Và em thấy cái gói đấy cũng khá là ok với độ tuổi của mình rồi đó, thì là đấy là mình phòng vệ về các cái chi phí về y tế để nếu nó có xảy ra thì mình không có bị tốn kém quá cho việc đó. Thế còn lại thì em có những cái, khi mà mình có những cái nguồn thu đó thì mình luôn luôn là mình cũng phải theo dõi, mình cũng phải quản lý nó, mình cũng phải đánh giá nó, và mình có những cái tài sản để mình dự phòng. Và thường khi mà tài sản dự phòng này thì một mặt là em tăng trưởng như là vừa nói chuyện với anh Hòa và mọi người ở đây, nhưng mà một mặt là mình cũng chuẩn bị sẵn là cái tính thanh khoản nó phải tương đối ổn. Đó, thế nên nếu như có vấn đề gì thì mình sẽ trích từ cái đó ra một phần để mình lo. Và em thì em nghĩ rằng là kể cả trong trường hợp mà cái biến cố đấy nó xảy ra nó có lớn và mình có phải đi làm trở lại để mình có thêm nguồn thu để mình bù đắp lại những cái chuyện đó thì nó cũng là chuyện bình thường thôi anh. Đấy, cuộc sống mà mình không thể biết trước được cái đó. Nhưng mà với em thì là nếu mà có phải đi làm thì em cũng rất là vui vẻ chứ không có gì cả. Đấy, vì rằng cái việc làm một cái này cái kia hay là mình bắt tay vào một cái công việc kinh doanh nó vẫn là cái niềm say mê của em. Đấy, em có thể làm nó bất cứ lúc nào. Đấy, chỉ có điều là nếu như mà mình nghỉ rồi thì thậm chí mình vẫn có thể làm, nhưng có thể mình sẽ làm trong một cái tâm thế khác. Hoặc là nếu mình đã có một phần tự do tài chính trước đó rồi, mình đã có cái tích lũy rồi, thì cái biến cố đến với mình nó cũng nhẹ nhàng hơn anh ạ. Nó cũng nhẹ nhàng hơn. Chính vì thế nên em nghĩ rằng là mình đã có được một cái sự chuẩn bị từ trước rồi, mình đã có những cái lớp phòng vệ rồi, thì ngay kể cả trong những cái tình huống ấy xảy ra thì mình cũng sẵn sàng mình đối diện với nó rồi. Đấy. Và kể cả có phải đi làm trở lại thì em cũng thấy nó bình thường thôi, chứ không có chuyện gì cả. Mọi người sẽ cảm thấy là nếu mà bây giờ nghỉ rồi mà mình đi làm trở lại thì chắc là không quen hay là như thế nào đó. Nhưng mà thật ra thì là em không hề chán công việc một chút nào cả. Em rất thích những cái việc mà em đang làm. Em rất say mê cái điều đó. Chỉ có điều là bây giờ mình nghỉ là bởi vì mình cảm thấy là mình biết hài lòng thôi, chứ không phải là vì mình chán công việc quá hay đi làm là một cái cảm giác gì tệ hại cả. Nên là em không có ngại cái chuyện đó.
Nhưng mà hiện tại bây giờ thì khi mà Cường nghỉ hưu rồi thì mình có làm công việc gì khác không? Hay là...
Dạ, thật sự với anh là mọi người cũng đều hỏi em cái điều đó. Mọi người đều hỏi em và mọi người đều hỏi em là thế chẳng nhẽ bây giờ không làm cái gì cả. Tại vì mọi người đã quá quen thuộc với cái hình ảnh mà em sẽ đang làm cái gì đó. Nhưng mà thật sự chia sẻ với anh Hòa và với mọi người là em nghỉ thật. Em nghỉ thật. Thậm chí là có một số người nghĩ rằng là em còn đang làm đầu tư. Nhưng mà cũng không phải đâu. Em cũng không hề làm đầu tư. Đối với em thì cái việc đầu tư rồi thì những cái nguồn thu nhập thụ động đó em vẫn phải quản lý. Nhưng mà nó là một cái công cụ để cho mình nghỉ. Đó. Thế còn cái người đầu tư, ví dụ như là những người như ông Buffett chẳng hạn, là ông làm sống bằng nghề đầu tư. Đấy, hoặc một số người họ làm bất động sản đấy anh. Bạn bè em họ làm bất động sản, họ sống bằng nghề đầu tư. Nhưng mà cái đấy họ vẫn đang làm. Họ đang làm có nghĩa là họ vẫn đang phải đặt ra mục tiêu, tiêu chí là năm nay tăng trưởng được bao nhiêu, họ vẫn phải nghĩ cách, họ vẫn phải vận dụng những cái công thức này kia để họ làm sao họ đạt được cái mục tiêu đó. Và như thế là còn mục tiêu là mình còn áp lực. Thế còn đối với em là thật sự là em nghỉ thật. Đấy, và nghỉ thật và đến nay thì là đứng trên phương diện là công việc là em không có bất cứ một cái công việc gì. Đấy, còn em vẫn có những cái hoạt động của em, nhưng mà hoạt động đấy nó thuần túy là những cái mà sở thích cá nhân của mình, hoặc là những cái chuyện liên quan đến tình cảm, mình hỗ trợ người này người kia. Đấy là hoàn toàn đấy, nhưng không có bất cứ một cái mục đích gì về công việc, về sự nghiệp cả. Đó.
Nghỉ hưu sớm thì thực ra là không dành cho tất cả mọi người.
Dạ.
Chính vì thế mà hiện tại thì bây giờ thì hầu như là có một trào lưu mọi người cứ muốn theo đuổi con đường này. Thế thì Cường có một lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn đang nghe kênh podcast hay là kênh YouTube này, để mà các bạn tránh phải những cái vấp ngã, ít nhất là về rủi ro, về mất thời gian,
dạ,
rồi
dạ.
Rủi ro về tiền bạc.
Và cái điều anh Hòa nói là cái chuyện nghỉ hưu sớm nó không dành cho tất cả mọi người thì em nghĩ là nó đúng. Tại vì như nãy anh em mình có trao đổi thì nếu như mà nó dành cho tất cả mọi người thì có lẽ là người ta đã phổ cập cái việc đó rồi. Đấy, mà bây giờ thì ngay kể cả là ở các nước mà cái nền tài chính nó phát triển hơn mình thì mình cũng thấy là cái số người nghỉ hưu sớm hay nghỉ hưu chủ động cũng không nhiều. Thì phần đa mọi người là người ta đã tính toán là anh làm việc đến cái độ tuổi đấy là hợp lý. Đấy, nhưng mà cái xã hội hiện nay nó là một cái xã hội mà nó có cái sự phân hóa. Có nghĩa là nếu như trước kia mọi người đều có những cái bắt đầu giống như nhau, những hành trình giống như nhau và những cái kết quả giống như nhau. Đấy, thì đến bây giờ nó là cái nơi mà mỗi người tự lựa chọn một cái con đường đi riêng của mình. Thế thì anh thích đi nhanh hay anh thích đi chậm, anh thích đi hướng này hay đi hướng kia, thì cái chuyện đấy là xã hội bây giờ là người ta hướng đến là con người mình tự khám phá mình và mình tự lựa chọn, mình tự chủ động cái điều đó. Đấy, thế chính vì thế nên là em thấy rằng là nó sẽ cũng có thể là một trào lưu, nhưng nó cũng là một cái xu hướng rằng là về lâu dài con người ta phải tự quyết định những cái chuyện đó. Và em nghĩ rằng là có thể sau này nhìn lại thì mọi người sẽ thấy cái chuyện là dập khuôn để nghỉ hưu cùng một độ tuổi nó sẽ không còn nữa. Và ai định nghỉ vào lúc nào thì cái đấy mọi người phải tự quyết định. Đấy, nên theo em thì nhất là với những người mà trẻ tuổi thì mình nên hướng đến là mình nắm cái quyền chủ động đấy trong tay. Đấy là một cái tư tưởng hợp lý và nó phù hợp với thời đại, cũng như là nó tăng cái quyền tự do, cái sự tự chủ của con người mình. Nên nếu như có thể thì em nghĩ rằng là em cũng sẽ khuyên những người trẻ hơn em hoặc là thế hệ sau của mình là mọi người nên chủ động nghỉ hưu. Nhưng mà nếu như mọi người nghĩ về cái chuyện nghỉ hưu sớm theo cái cách là gì? Là mình sẽ làm việc ít hơn, thì cái đấy em cũng không dám chắc, em không dám đồng tình về cái điều đó. Mà em hay nghĩ về cái chuyện nghỉ hưu ấy, nó cái sự nghiệp của mình nó giống như là cái chuyện đi học đại học ấy anh. Đi học đại học là ngày xưa là mọi người học đều tăm tắp như nhau, niên chế mà anh. Đấy, như anh em mình là sẽ là niên chế
cùng ra trường cùng một thời điểm.
Như em là thế hệ đầu tiên của trường Bách Khoa là thử nghiệm tín chỉ đấy, nhưng mà nó vẫn lai lai với niên chế. Có nghĩa là tín chỉ nhưng mà theo kiểu là vẫn cứ 5 năm. Đó. Thế nhưng mà bây giờ thì cái chuyện nó đã khác đi rồi. Đó là gì? Đó là ai mà học nhanh đấy và chịu khó hơn thì mọi người sẽ tốt nghiệp sớm hơn. Thế thì đối với em thì cái việc đó là một cái việc rất là công bằng. Đó là gì? Nếu như mà mình cùng một cái khối lượng như thế, mình làm xong sớm và mình nỗ lực hơn những người khác, hoặc mình có cái cách làm thông minh hơn những người khác, thì mình sẽ có thể kết thúc cái đó sớm hơn. Nhưng không có nghĩa là mình làm ít hơn họ. Đấy, nên nếu như mà mình nhìn cái nghỉ hưu sớm đấy, nghỉ hưu chủ động theo kiểu là à, mình có một cái mẹo gì đó, mình có một cái tool gì đó để mình có thể làm ít hơn mọi người mà mình vẫn đến được kết quả như mọi người, thì em thấy cái đấy nó không logic lắm. Nhưng mà nếu như mình nỗ lực hơn mọi người và mình có cách làm thông minh hơn thì mình có thể là mình hoàn thành cùng cái khối lượng công việc đấy trong cái thời gian ngắn hơn đó. Và em nghĩ là mọi người nên tư duy theo cái đó thì mình sẽ đỡ cảm thấy là đỡ cảm thấy áp lực hơn. Và mình hướng đến cái chuyện nghỉ hưu là để mình được thoải mái, mình được hạnh phúc, đúng không anh? Nếu như mình lại phải đau khổ với cái hành trình đạt được cái đó thì cái điều đấy nó đâu có ý nghĩa gì đâu. Đấy, ví dụ em thấy là mọi người, ví dụ như có những người họ chia sẻ là họ phải ép hết tất cả những cái chi tiêu chính đáng của họ để họ đạt được cái việc đó. Em thấy là như thế nó, nói theo ngôn ngữ bình dân của mình là nó khổ quá.
Khổ quá.
Đúng không anh? Mình hướng đến là mình hướng đến hạnh phúc mà. Thế thì mình phải có hạnh phúc ngay trong cái hành trình đó. Thì đấy mới là một cái con đường đáng theo đuổi. Nhưng mà tuy nhiên là mình cảm thấy bây giờ sức khỏe của mình, điều kiện của mình, tư duy của mình cho phép, thì mình sẽ cố gắng mình làm nhiều hơn, nhanh hơn hoặc thông minh hơn. Mà em thì em rất thích cái việc là làm thông minh hơn so với những người ta không biết cách đó. Thì mình gây dựng được những cái đó sớm. Thì ví dụ như một cái nguồn thu nhập thụ động là nó sẽ ở đó và nó sẽ cho mình suốt cái quãng thời gian về sau này. Đấy là những cách làm thông minh hơn. Hoặc là ví dụ như trong quá trình làm mình biết cách tích lũy, mình biết đầu tư, đúng không anh? Đấy, thì cái đồng tiền mà mình đầu tư sớm với đồng tiền mình đầu tư muộn, giá trị nó khác nhau nhiều lắm.
Đúng rồi.
Thì đấy là những cái cách làm mình thông minh hơn. Nhưng tính trên tổng thể thì là rồi cuối cùng mình vẫn phải hoàn thành chừng ấy cái tín chỉ bằng cách này hay cách khác, đúng không ạ? Đấy, bằng cái cách là mình học tủ hay là mình học bình thường thì cái đấy là quyền của mình. Đấy, nhưng mà mình phải hoàn thành được toàn bộ những cái tín chỉ đấy theo đúng những tiêu chuẩn đó thì mình sẽ đạt được cái đó. Thành thử ra là cái góc nhìn của em là mọi người nên hướng đến cái chuyện đó, nhưng mà hướng đến trên cái cơ sở là mình sẽ làm những cái đấy một cách tích cực hơn, mình sẽ bắt tay vào việc đó sớm hơn, mình sẽ làm nó một cách khoa học hơn, chứ không phải là mình sẽ lười hơn hay mình sẽ ít hơn hay mình làm đây như mình đang đi làm đây, nhưng mà mình trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ là thôi nhanh nhanh nghỉ hưu để mình đi du lịch, mình đi chơi các thứ. Thì cái điều đó em nghĩ là mình càng nghĩ theo cái hướng như vậy, tức là mình càng chán ghét, mình càng chán nản với những cái công việc hiện tại mà mình muốn nhanh chóng thoát ra khỏi nó như một cái sự gọi là giải phóng đấy, để mình tận hưởng, mình hưởng thụ cái cuộc sống của mình, thì thường là mình sẽ càng rời xa cái ngày đó hơn đấy, và mình sẽ đến cái đó chậm hơn. Đấy là cái góc nhìn của em. Em nghĩ là nó gọi là nó không có cái đường tắt cho cái việc đó, mà chỉ là cách làm của mình như thế nào.
Cảm ơn Cường rất nhiều. Buổi podcast ngày hôm nay thực sự là có lẽ là rất là giá trị và hữu ích đối với các anh chị. Và Hòa cũng xin cảm ơn nhà tài trợ cho chúng mình là mượn cái buổi thu ngày hôm nay, Spider Room. Cảm ơn Cường rất là nhiều.
Vâng, thì gọi là cũng là một cái cơ hội để mà anh em ngồi với nhau cũng như là chia sẻ với các quý vị khán giả, thính giả, thì cũng là cảm ơn anh Hòa đã có cho em được một cái cơ hội để có thể chia sẻ với mọi người thêm một lần nữa. Và em cũng hy vọng rằng là em bây giờ cũng đang tập làm podcast giống anh Hòa rồi. Đấy, cũng hy vọng là có thể là trong một cái cơ hội nào đó mà podcast của em mà làm được thì lại có cơ hội để nói chuyện với anh Hòa, nhưng có thể là trên kênh podcast thong thả của em. Đấy, cái đấy là em, thưa quý vị, là bây giờ cũng mới đang bắt đầu thôi, mới đang học cách làm. Đấy, và thỉnh thoảng vẫn gặp anh Hòa để hỏi cách làm. Đấy, thì mong rằng là sẽ có cơ hội để gặp và để trò chuyện nhiều cái câu chuyện hơn liên quan đến tài chính này, liên quan đến cuộc sống. Và cũng một cái lời cuối cùng là chúc mọi người có nhiều sức khỏe này, có sự thành công trong công việc, và hy vọng rằng là những cái kế hoạch nào mình đặt ra trong cuộc sống, trong sự nghiệp, về tài chính cũng như là về tinh thần thì mọi người cũng sẽ đều có thể là thành tựu được nó trong thời gian tới. Xin cảm ơn anh Hòa và cảm ơn mọi người.
Ok.